Chương 351 Vương tử cùng ác long 40. Nó hiện tại trong óc từng đợt đau đớn, long tức phun một ngụm. Huy động cánh, không chút khách khí hướng về cái kia hướng tới nàng công kích tới nam nhân tắt tới. Hắc long. Vô luận nó chính mình có bao nhiêu sao dịu ngoan thiện lương, nhưng là nó nếu là chiến đấu, kia sức chiến đấu căn bản không phải bình thường long có khả năng đủ bằng được. Tự nhiên, người cũng không phải là đối thủ. Ba lượng hạ liền đem nam nhân kia liên quan trường đao đều cấp ném tới rồi phía bên ngoài cửa sổ. Bất quá tựa hồ, người nam nhân này còn có đồng bạn, có một cái thấp bé nam nhân, còn có một cái mang mũ dạ che khuất hơn phân nửa dung mạo nam nhân. Này đó tiểu hắc long hết thảy đều không xem ở trong mắt, dù sao lại đều không phải nàng đối thủ. Nó trong óc gong long long thanh âm, còn có đau đớn, làm cho nó thực bực bội, thế cho nên xuống tay liền càng trọng. Nhìn cái kia thấp bé nam nhân cầm vuốt sắt xiềng xích, tựa hồ là muốn vây khôn nó. Kết quả bị nó một chân dẫm lên trên mặt đất, nhấc chân liền cấp đạp đi ra ngoài. Cái kia thấp bé nam nhân theo bản năng đi bắt hắn người bên cạnh, người không có bắt được nhưng thật ra trong lúc vô tình đem người kia mũ dạ cấp lộng xuống dưới. Thế cho nên cái kia thấp bé nam nhân liên quan mũ dạ cùng nhau rớt xuống lâu đài. Ánh mặt trời chiếu tiến vào. Tiểu Hắc Long đang muốn hướng về phía cuối cùng một người khởi xướng tiến công. Lại đang xem rõ ràng người kia diện mạo lúc sau sửng sốt một chút. Ô ô ô. Nó biến thành long thân lúc sau, vô pháp lại nói nhân loại ngôn ngữ, chỉ có thể không ngừng ô ô ô, tới truyền đạt chính mình cảm xúc. Hách tư ba, như thế nào sẽ ở chỗ này? Mà vốn dĩ ở cửa sợ tới mức run run Vân Ân công chủ, cũng đang xem rõ ràng người kia lúc sau, trong mắt hiện lên cao hứng vui mừng. Ta dũng sĩ. Mau. Mau giết nó. Nó là long. Liên thấy, cửa sổ bên cạnh ngồi sổ người kia, lớn lên thực tuấn Mỹ. Làn da trắng nõn, tinh xảo một khuôn mặt, hắn nhấp môi, đôi mắt tản ra kim sắc quang mang, nhìn về phía tiểu Hắc Long là trí tại tất đắc cùng tiểu tâm cẩn thận. Nghe được công chúa thanh âm, hắn liếc mắt một cái xem qua đi, liền tính là tại đây loại thời khắc nguy hiểm, hắn cũng không quên bảo trì hắn thân sĩ phong độ. Công chúa, thỉnh ngài chính mình cẩn thận. Ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Công chúa nghe được. Tâm phanh 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 thằng nhẹ, nàng cơ hồ liền phải lệ nóng doanh trọng. Nàng rốt cuộc chờ tới nàng dũng sĩ, nhìn, nàng dũng sĩ trước nay đều không co quên quá nàng, chỉ là hắn muốn ở nhất thời điểm khó khăn xuất hiện cứu nàng cùng nước lửa. Trong lòng kia nguyên bản không ôm bất luận cái gì hy vọng tình yêu, lại lần nữa hừng hực thiêu đốt lên. Tiểu Hắc Long đứng ở nơi đó, méo mó đầu, nàng nghi hoặc, theo bản năng đi phía trước một bước, giống như là muốn một ít chứng minh giống nhau. Bay một tiếng, nàng một tiếng kêu rên, long cánh bị đánh xuyên qua thiết mũi tên trực tiếp đem nàng hung hăng đinh ở trên tường. Nhưng nó như là chấp nhất tìm kiếm một đáp án giống nhau. Người này giống như hách tư, lại không phải hách tư bốn. Tuy rằng đều là đồng dạng khuôn mặt, nhưng rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Giống như là người này nhìn ánh mắt của nàng, một chút đều không quen biết nàng. Mỗi lần hách tư vừa thấy nàng, nàng tâm liền nhảy thức mau. Nhưng là người này cũng không có loại cảm giác này. Thật giống như là một cái ba trường hách tư khuôn mặt người xa lạ mà thôi. Bay một chút, lại một tiếng, một cái khắc cánh máu tươi rơi bị đinh ở trên tường. Ô ô ô ô ba. Đau quá. Rốt cuộc là bị hách tư vẫn luôn kiểu dưỡng quán, cũng may mắn là long dạng, người khác phát hiện không ra, nàng hiện tại đau đến độ sắp lưu nước mắt. Nàng trong óc không không một thanh âm xuất hiện. Ký chủ, ngài chịu đựng đau. Ngài tình huống nguy hiểm, ta phải vì ngài nhanh hơn khởi tố phong ấn tốc độ. Chương 352 Vương tử cùng ác long 41. Giọng nói rơi xuống, nàng trong óc đau đớn từng đợt truyền đến, kêu rên ra tiếng tới. Rũ đầu, như là đau hôn. Đứng ở bên cửa sổ thượng người kia nhìn đến hắc long bị chế phục, từ trên cửa sổ nhảy xuống. Trong tay nắm trường kiếm, ra sức một phen thọc tới rồi long trái tim vị trí. Nhìn đến long đã không hề đánh trả chi lực. Khí như tơ nhện, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, hướng công chúa bên người đi đến. Công chúa, ngươi không sao chứ? Vân Ân nhìn hắn, một tay đem hắn ôm lấy, trong mắt nước mắt đi xuống rớt. Ta liền biết, ta dũng sĩ sẽ không vứt bỏ ta mặc kệ. Nàng trong lời nói mang theo vui mừng cùng vui sướng. Nam nhân kia bị công chúa này phiên hành vi làm cho thụ sủng nhược kinh. Ôm công chúa vô vô nàng sống lưng. Công chúa yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ ngài. Công chúa cười gật gật đầu, lau nước mắt. Ta cũng không biết tên của ngươi. Nam nhân cười cười. Ta kêu mài ba. Vân Ấn nghe được tên, mại ba. Nàng trong mắt tản mát ra ánh sáng, cười nói. Ngài là ba vương tước nhi tử. Nhìn nam nhân kia gật gật đầu. Vân Ấn trong lòng sở hữu nghi hoặc đều giải khai, trách không được ngày đó buổi tối sẽ ở trang viên nhìn thấy hắn. Trách không được hắn vẫn luôn chậm chạp không chịu nói cho nàng tên. Mại ba tên, liền nàng đều biết, diện mạo tuấn mỹ, hành tung mơ hồ không chừng, lại là ba vương tước thương yêu nhất nhi tử. Vân Ấn cười, thực trịnh trọng nói. Xin cho phép ta chính thức hướng ngài giới thiệu tên của ta, kêu Vân Ấn Cách Lâm. Mại khom lưng hành thân sĩ chi lễ, hôn môi nàng ngu bàn tay. Ngươi hảo, ta công chúa. Hai người nhiệt tình ngươi một lời ta một ngữ. Hoàn toàn đều không có phát hiện, cái kia bị đinh ở trên tường máu tươi rơi lòng, đang ở phát sinh biến hóa. Cái gì biến hóa? Thượng một giây còn ngây thơ mờ mịt, nay chỉ tiểu hắc long chỉ là lớn lên hung thần ác sát, kỳ thật dại dột dọa người. Nhưng là này một giây, tựa hồ ánh mắt ba thay đổi. Trở nên sắc bén, hờ hững, lạnh băng, còn có một tia tức giận. Lột xác nguyên lai thật là chỉ cần trong nháy mắt công phu. Liền giống như, hiện tại ba. Này long đã tử trong ra ngoài, hung ác đến trong xương cốt. Đúng vậy, nàng ký ức khôi phục. Nàng không phải long, nàng kêu, Tuyên Vân Chi. Chật. Trong đầu ký ức, bởi vì cái kia gọi là gì mải cùng hách tư tương đồng mặt, kêu nàng ký ức không ngừng ở đầu chung quay cuồng. Sau đó nghĩ tới chính mình bị như thế nào lừa lên giường, bị ăn luôn, bị cùng cái ngu xuẩn giống nhau bạch bạch ở trong phòng đói bụng 5 ngày, vân vân một loạt chuyện ngu xuẩn đều vang lên tới. Nàng túi đầu nhìn thoáng qua chính mình đen nhánh long chảo. Đại ý, con tưởng rằng chính mình liền tính là vứt bỏ ký ức cũng không có gì bởi vì bản tính sẽ không thay đổi. Nhưng nàng hoàn toàn đã quên, chính mình mang theo ký ức đều sẽ bị người kia mê đến năm mê ba đạo, ném ký ức lại nhìn đến người kia liền kém biến thành một cái đuôi nhỏ gắt gao dính ở hắn trên người. Nàng đầu chung không ngừng ký ức quay cuồng, cho đến không không một hệ thống thanh âm từ trong đầu vang lên. Len keng, ký chủ, thì ngài trước thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, lúc sau 001 sẽ hạ phát tương quan nhiệm vụ. 001 thanh âm tuy rằng vẫn là cái người máy thanh âm, nhưng cùng vừa mới như vậy khẩn cấp hoàn toàn không giống nhau. Rốt cuộc là này hệ thống thăng cấp, thời điểm mấu chốt vẫn là sẽ phi thường vì ký chủ suy nghĩ. Nếu là dựa theo bình thường cởi bỏ phong ấn phương pháp tối ưu 15 phút mới có thể hoàn toàn khôi phục ký ức. Tuy rằng ba dựa theo nàng hiện tại bộ dáng, cách chết không xa năm. 001, ta nếu chạy đi còn có thể đủ sống bao lâu? 5 phút đồng hồ. Vì cái gì không cho ta chết ở nơi này trực tiếp ăn sống lại đan? Chương 353 Vương Tử cùng Ác Long 42. Nếu ngài thân thể tàn khuyết mỗ một bộ phận ngài ăn sống lại đan sống lại là vô pháp đem một khác bộ phận tàn khuyết bộ vị bổ tề. Nếu ngài long đầu bị chặt bỏ tới ba, ngài đem vô pháp sống lại ba. Tuyên Vân Chi 6. Trách không được muốn nàng chạy, nguyên lai mục đích ở chỗ này. Bất quá nàng cũng không có nhanh chóng hành động, mà là trước nâng lên mắt, tỉ mỉ thấy rõ ràng này hai cái ba cậu nam nữ. Sau đó, long chảo cầm trái tim chỗ kiếm. Cánh vận đủ lực lượng, ra sức cơ hồ đồng thời, ngực trường kiếm rút ra, cánh bị kia xích sắt làm ra đại lỗ thủng, huyết xôn sao đi xuống lưu. Nó hướng về phía không trung ra sức chu lên một tiếng. Ô ô ô ô. Sau đó hoanh, từ cửa sổ trung vụt ra, hướng tới phương xa rừng rậm bay đi. Đau không? Vô nghĩa, đương nhiên đau, đau đến xuyên tim, kia huyết xôn sao để lại đầy đất, kia xích sắt thượng còn mang theo nó huyết nhục mơ hồ. Bất quá này đó, đều không có quan hệ. Còn có khẩu khí nhi thở hồn hện, hết thể liền đều còn không có kết cục đã định. Mài không nghĩ tới này lòng sinh mệnh lực sẽ như vậy ngoan cường, thế nhưng hơi thở thoi thóp là lúc, tránh thoát xiềng xích chạy trốn. Vân Ân sợ tới mức tránh ở hắn trong lòng ngực. Mài, nên làm cái gì bây giờ? Mài vô vô Vân Ân bả vai, an ủi nói. Công chúa không phải sợ, ta trường kiếm là Vu sư đúc liền chạm long kiếm. Trên thân kiếm có chuyên môn khắc chế ác long ma pháp, nó liền tính là tránh thoát cũng sống không được đã bao lâu. Hắn định liệu trước, Vân Ân đang nghe đến hắn nói lúc sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn trên mặt đất xé rách váy trắng, đã bị long huyết nhiễm hồng, lẩm bẩm tự nói. Thật là không nghĩ tới, nữ hải kia thế nhưng là ác long. Mai túi đầu ẩn ẩn nghe được mấy chữ mắt, nghi hoặc. Công chúa? Cái gì nữ hải? Cùng cái kia ác long có quan hệ? Vân Ân ngẩng đầu, vốn dĩ tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống, lắc đầu. Không, không có gì. Thượng đế, thỉnh tha thứ nàng lý kỷ, nàng dũng sĩ rốt cuộc trở về, nàng không nghĩ, nàng dũng sĩ vẫn luôn ôm áy náy tâm tồn tại. Mày nhất định không biết kỳ thật cái kia bạch đi rìa nữ hài chính là ác long, nàng hy vọng, theo thời gian mày có thể quên mất nữ hài kia, sau đó vĩnh viễn cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau. Ở mày dưới sự bảo vệ, hai người từ cửa thang lầu đi xuống dưới đi. Không ít người hầu nghe được động tĩnh sôi nổi đi vào tới, nhưng là đang xem đến mái lúc sau, sửng sốt, theo sau cung kính nói. Chủ nhân, ngài đã trở lại. Mày trong mắt hiện lên kinh ngạc, này đó dọa người giống như ba đều đem hắn nhận thành cái này lâu đài chủ nhân. Vân Ân nắm lấy mày tay, dương mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo khẩn thiết. Mày, cùng ta trở về đi, cùng ta trở về thấy ta phụ vương, không cần lại lưu lại nơi này, hoặc là... lại trở về cũng đúng. Mày nghe, kim sắc trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo cảm xúc. Công chúa lời nói, hảo kỳ quái ba. Đại khái là vừa rồi cùng Long chiến đấu khẩn trương một màn, thế cho nên kêu mãi thật lâu không có bình phục hạ tâm tới. Nhưng là hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, công chúa đang xem đến hắn thời điểm thực kích động, hơn nữa nói chuyện khẩu khí ba giống như là nhận thức hắn, còn có kia đầu hắc long ba, kia đầu cẩn thận ngẫm lại, vẫn luôn chỉ là đứng ở nơi đó. Tuy rằng hung thần ác sát lại không có đối hắn phát động quá công kích. Người hầu, công chúa ba, ác long ba. Bọn họ giống như đem hắn nhận sai thành một người khác, lại nhìn người hầu như vậy cung cung kính kính thái độ bốn. Hắn thử tính nói một câu. Vừa trở về không lâu, các ngươi mấy cái đi lên đem vết máu rửa sạch một chút. Là, chủ nhân. Mấy cái người hầu cung kính, không nên có hắn, dọc theo cửa thang lầu hướng lên trên đi đến. Chương 354 Vương tử cùng ác long 43. Mai ôm công chúa cánh tay, không cấm dùng chút sức lực. Hắn nhìn về phía công chúa, kim sắc con ngươi như là một đạo ánh mặt trời như vậy tắm gội ấm áp. Công chúa, ngươi nguyện ý lưu lại sao? Vân Ân sắc mặt mang theo một mạt màu đỏ. Ngươi là của ta dũng sĩ, đây là lần thứ hai cứu ta, ta tin tưởng ngươi chính là ta muốn tìm mệnh định chi nhân, ngươi ở đâu, ta liền ở đâu. Mai ôm công chúa. Trong mắt tinh quang nhanh chóng hiện lên. Quả nhiên, tất cả mọi người đem hắn nhận thành một người khác. Mà này một người khác năm. Hắn trong mắt hiện lên chán ghét, còn tưởng rằng người kia đi nơi nào, đều hắn tìm lâu như vậy đều không có tìm được. Nguyên lai là thành này hắc ám lâu đài chủ nhân. Nguyên lai ba là ở chỗ này bốn. Hắn ôm công chúa, không có nói thêm câu nữa lời nói, đi ra ngoài. Cho đến đi tới cửa xe ngựa trước mặt, hắn đỡ Vân Ân lên xe ngựa, nhìn công chúa. Ánh mắt sáng quắc. Công chúa, ta nguyện ý vì ngươi, một lần nữa bắt đầu ta sinh hoạt, ta đi theo ngươi. Giọng nói lạc, Vân Ân liền sắp kích động khóc ra tới. Mày! Nàng một phen ôm mày cổ, hai người lẫn nhau đối diện, cho nhau liếc mắt đưa tình, một cái hôn sâu ở cái này lãng mạn sau giờ ngó ái muội sinh thành. Cho đến hai người hôn môi kết thúc, mày nhìn nàng, một bàn tay nắm trường kiếm. Xin cho phép ta, đi làm cuối cùng một sự kiện. Như vậy, mới có thể cùng ngươi một lần nữa bắt đầu. Công chúa gật gật đầu, an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên xe ngựa, nhìn hắn bóng dáng nghĩa vô phản cố đi vào lâu đài chung. Vốn là đang ở quét tước người hầu, nhìn đến chủ nhân đột nhiên đi vào tới, sửng sốt một chút, một người nói. Chủ nhân, nơi này sắp ba. Nói còn chưa dứt lời, một phen trường kiếm liền cắm vào hắn ngực. Mại kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt nhanh chóng hiện lên một mạt quyết tuyệt thần sắc. Một người chết. Mặt khác ba người cũng đi theo tất cả đều bị sát ngã xuống trên mặt đất. Vân Ân ngồi ở trên xe ngựa chỉ nghe được bên trong truyền ra kinh hoàng cùng tiếng thét chói tai, lại lúc sau lâu đài nội không còn có thanh âm. Thái dương ánh chiều tà chiếu dọi xuống, mãi từng bước một từ lâu đài trung đi ra, trong tay bội kiếm bị máu tươi nhiễm hồng, trên mặt như là còn lây dính một chút vết máu. Vân Ân trong lòng căng thẳng, như là nhận thấy được hắn ngồi cái gì. Mạnh, mãi. Nói chuyện thời điểm hầu hạ công chúa bên người hầu gái đi tới, nàng đợi nửa ngày đều không có chờ đến công chúa, liền trở về nhìn nhìn, không nghĩ tới công chúa đã trở lại. Xoa trên đầu hãn, nhìn đến mải thời điểm sửng sốt một chút, cung kính nói. Chủ nhân. Nhưng là tiếng nói vừa dứt, trường kiếm đâm vào nàng trái tim, máu tươi phun trào ra tới, nàng không thể tin tưởng ngựa đầu ngã xuống trên mặt đất. Mải thu hồi trường kiếm, đi đến xe ngựa trước mặt, nhảy ngồi trên xe ngựa. Công chúa, chúng ta đi thôi. Lâu đài này đem không bao giờ sẽ có. Lời này cũng không biết là đang nói cấp chính mình nghe vẫn là đang nói cấp Vân Ân nghe. Nói thật, Vân Ân là dọa tới rồi, nhưng tùy theo mà đến chính là run sợ chung lại có một ít vui sướng, nàng cho rằng, mại là ở cùng nàng biểu quyết tâm. Từ nay về sau, nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau. Mại, nàng ôm chặt hắn phía sau lưng, mại nhẹ nhàng vô vô tay nàng, nhìn này tòa âm trầm lâu đài, tản ra kim sắc đôi mắt thấp liễm che khuất. Hách Tư Haji, hắn là ác ma chi tử, hắn bên người người cũng đều đáng chết. Vu sư tiên đoán trước nay đều không có bỏ qua, cho nên, hắn không có làm sai. Rốt cuộc hắn chỉ là vì lấy tuyệt hậu hoạn, không phải sao. Xe ngựa ở ánh chiều tà trung chậm rãi đi trước, này âm khí dày đặc lâu đài lại nhiều một tầng huyết tinh chi khí. Chương 355 Vương tử cùng ác long 44. Thật sự là, lại vô người sống. Ở trên mảnh đất này, rất nhiều năm phía trước, một người tôn quý vô cùng vũ sư, giống vương tức phủ Haji gia tộc, còn có cách lâm quốc vương truyền đạt quá hai cái tiên đoán. Cách lâm quốc vương sẽ có một cái xinh đẹp nữ nhi, nàng đại biểu cho hạnh phúc cùng bình an Giáng sinh tại đây phiến thổ địa, nàng cả đời vận mệnh cùng quốc gia vận mệnh tương quan liên, nàng tìm được chính mình người yêu hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau mãi cho đến chết đi, kia quốc gia cũng sẽ thịnh vượng hưng thịnh, vẫn luôn vĩnh tồn. Đương cách lâm quốc vương biết cái này tiên đoán lúc sau, cao hứng chiêu cáo thiên hạ, sủng ái cực kỳ nàng nữ nhi. Toàn thế giới người đều xưng hô Vân Ân là may mắn trí nữ. Mà ở cách lâm quốc vương công bố này tắc tiên đoán lúc sau không lâu, Haji vương tức cũng công bố vu sư truyền lại đạt tiên đoán. Haji vương tức nhi tử, tóc đen mắt vàng, bản tính vì thiện, là vì thiên thần chi tử, hắn sẽ vượt mọi chông gai, không sợ khốn khổ vẫn luôn bảo hộ thế nhân trở thành mọi người nhìn lên tồn tại. Đúng vậy, cái này đại biểu cho thiên thần chi tử người chính là Mại Haji. Này hai tắc tiên đoán vừa ra, tất cả mọi người cao hứng đến không được. Rốt cuộc không có ai thích sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung, mà đại biểu cho chính nghĩa thiên thần chi tử, đại biểu cho hạnh phúc may mắn chi nữ buông xuống, này phiến thổ địa tất cả đều là một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ. Trừ bỏ ba Haji gia tộc. Tiên đoán không có sai, đây là Vu sư công bố tiên đoán, bất quá, bọn họ chỉ là đối ngoại nói một nửa mà thôi. Bởi vì Haji gia tộc cũng không phải chỉ có một nhi tử, là song sinh tử. Không có công bố mặt khác một nửa tiên đoán là, vận mệnh song sinh, tóc đen mắt đen, bản tính tà ác, là làm ác ma chi tử, quanh thân một tấc vuông các màu sinh linh đều sẽ sợ run, này đây, thiên các có mệnh, thả xem tạo hóa. Hách Tư Haji, làm ác ma chi tử. Haji gia tộc ở biết được việc này lúc sau, sợ sẽ bởi vì này liên lụy chính mình gia tộc, nhưng là Vu sư lại báo cho quá, đã sinh ra đương bình đẳng đối đãi, thiết không thể mạt sát, thiên hạ định đại loạn. Ác ma chi tử cùng thiên thần chi tử vốn chính là lẫn nhau khắc chế lại cộng đồng sinh tồn. Mặt sát một phương, một bên khác tạo hóa đã có thể sẽ không dựa theo quy đạo tới vận tác. Vô pháp giết chết, nhưng bọn họ cũng không có cách nào bình tâm tĩnh khí đối đãi cái này ác ma hải tử. Kết quả là, Haji gia tộc suy nghĩ cái biện pháp, mắt không thấy tâm vì tĩnh, Hách Tư vừa ra thanh đã bị một cái người hầu mang theo chạy tới này tòa hắc ám lâu đài trung kiếp sau sống. Bất quá lúc ấy bọn họ hai cái tại đây lâu đài chung, chỉ là ở nhờ mà thôi, lâu đài chủ nhân cũng không phải bọn họ. Mỗi năm, người hầu sẽ mang theo Hách Tư ở ha người bà vương tức sinh nhật thời điểm, trộm đạo trở về một lần, liền tính là trở về cũng đều là bị làm lơ, ghét bỏ che lấp quan đến trong phòng sợ bị nhìn đến kia một cái. Lại sau lại, Hách Tư dần dần lớn lên, liền tại đây loại mọi người chán ghét hoàn cảnh chung trưởng thành. Hảo xảo bất xảo. Hách Tư cùng Mại ở ngẫu nhiên một lần vương tức sinh nhật bữa tiệc gặp được, đương hai người nhìn đến đối phương thời điểm, đều bị khiếp sợ tới rồi, bởi vì bọn họ lớn lên giống nhau như lúc, chỉ là trừ bỏ cặp mắt kia, một cái là ánh nắng huy giống nhau kim sắc, một cái là đêm tối như vậy đen nhánh, tương đồng bộ dáng, bất đồng đối đãi. Một cái chúng tinh phùng nguyệt, một cái chân dẫm nhập bùn. Đại khái là trời sinh không đối bản, Mại từ nhìn đến Hách Tư ánh mắt đầu tiên liền không thích hắn. Đương nhiên Hách Tư cũng nhìn không thuận mắt Mại. Lại lúc sau từ trưởng bối nơi đó nghe được tiên đoán lúc sau càng là làm Mại cảm thấy, Hách Tư tồn tại, là Haji gia tộc sỉ nhục. Hắn muốn tìm được hắn, hơn nữa cùng hắn quyết đấu, không chết không ngừng. Chương 356 Vương tử cùng ác long 45. Liên tại đây loại ý tưởng chung, rất kỳ quái, ngược lại là bọn họ không còn có gặp qua. Nhưng là cái này ý tưởng lại ở Mại trong lòng cắm rễ. Hắn mấy năm phía trước liền bắt đầu du lịch các nơi, trên danh nghĩa là kiến thức việc đời, trên thực tế lại là mải ở tìm Hách Tư. Không nghĩ tới, Hách Tư thế nhưng liền ở cái này lâu đài chung. Càng không nghĩ tới, Vân Ân cách Lâm công chúa, thế nhưng đối cái kia ác ma, tâm động. Sở Hữu phẫn nộ đan chéo trong lòng khẩu, làm hắn làm ra vừa mới cái kia tàn sát lâu đài chung sở hữu người sống hành động. Hách Tư Haji, là ác ma, hắn bên người người cũng liền đều đáng chết. Hoàng hôn thời khắc dần dần tiến đến, vì này hắc ám lâu đài phủ thêm một tầng màu vàng nhạt khăn che mặt. Đương Hách Tư trở lại lâu đài thời điểm, đại môn không có che lấp, trên mặt đất nằm một khối hầu gái thi thể. Máu đã thẩm thấu đến bùn đất đã chết đã có trong chốc lát. Hách Tư từ trên xe đi xuống tới, đôi tay sao ở trong túi, nửa nâng mí mắt, môi mỏng ngậm ý cười không có biến, dâm mát lệ khí, còn có huyên náo diệm đến cực điểm quan mang. Đường Nhất đi theo hắn phía sau, từng bước một hướng lâu đài chung đi đến. Hắn nhìn đến thang lầu thượng tích tắp vết máu, không nói gì. Đi đến trong phòng của mình, không có phát hiện Vân bóng dáng, hắn trong mắt nhanh chóng hiện lên quan mang, môi mỏng ngậm ý cười ra tăng chút. Cái kia vật nhỏ, rất thông minh, nếu là gặp được địch nhân liền tính là đánh không lại cũng sẽ biến thành long phi đi. Hơn nữa nó long thân trạng thái, cũng rất ít có người có thể đủ từ trên người nàng chiếm được tiện nghi. Đi vào phòng, hắn nhìn quét một vòng, trong đầu thậm chí hiện ra một vài bức tiểu hắc long tỉnh lại, mơ mơ màng màng rời giường, ăn mặc một kiện màu trắng áo đông váy đi ra ngoài bộ dáng. Lộc cộc, tàn mạn lười biếng tư thái từng bước một đi đến bên cửa sổ, vọng hạ nhìn lại, trên mặt đất có hai cái từ chỗ cao rơi xuống ngã chết người, đều không phải là ăn mặc người hầu quần áo, như là thợ săn. Có người xông vào. Hắn không chút để ý nâng nâng mí mắt, theo kia thi thể rơi xuống địa phương hướng lên trên nhìn lại. Gác mái. Không có nhiều làm dừng lại, bước bước chân hướng trên gác mái đi đến. Nơi đó Vân cũng thích đốc. Đi đến gác mái cửa, đương hắn nhìn đến bên trong đại than vết máu, còn có vết máu chung kia một kiện bị sau đó váy trắng, trong mắt chợt co rụt lại. Hắn ở cửa đứng một hồi lâu, mới đi vào gác mái phòng. Trên vách tường, có long vết chảo. Như là tiểu hắc long cùng người đã xảy ra đánh nhau, lại lúc sau đập vào mắt, đó là kia được khảm ở trên vách tường, thậm chí còn mang theo chút mơ hồ huyết nhục xích sát. Liên ở đập vào mắt ngay mắt, hắn trong mắt lệ khí sổ khởi, trên mặt tươi cười tất cả đều không có, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, hung ác nham hiểm hơi thở tràn ngập ở hắn chung quanh, vốn là gọi người rời không ra tuấn mỹ huyên náo diễm, bất quá giây lát kia bộ dáng đã kêu người có thể sợ tới mức run sợ. Hắn đứng ở chỗ đó vẫn không núp nhích, chỉ là nhìn. Qua đã lâu, nâng lên bước chân, đi đến kia xích sắt trước mặt, hắn đứng ở chân tường chỗ, vươn tay tới. Đương Đường Nhất tiến vào thời điểm, nhìn đến chủ nhân bộ dáng hoảng sợ. Hắn cánh tay thượng mang theo hai điều xích sắt, huyết nhục mơ hồ bộ dáng, cho rằng chủ nhân tao ngộ bất chắc bị nhân sinh sinh đinh ở đằng kia. Cho đến Hách Tư đen nhánh dâm mát tầm mắt quét lại đây, phảng phất như giỏi phụ cốt, gọi người không rét mà run. Chủ nhân một câu cũng không nói, vẫn luôn liền ở nơi đó, dùng như vậy quỷ dị tư thế đứng. Vừa đứng đó là đã lâu, từ hoàng hôn tiến vào đêm tối, từ sáng sớm đâm thủng đêm tối tỉnh lại. Đệ nhất lũ chiếu sáng vào cái này gác mái, chủ nhân vẫn không núp ních, giống như đã chết. Chương 357 Vương tử cùng ác long 46. Hắn đi theo chủ nhân bên người như vậy nhiều năm, lần đầu thế nhưng cảm thấy trong lòng lạnh cả người cảm thấy run sợ. Cũng không biết qua bao lâu. Rốt cuộc Hách Tư mở miệng. Đương Nhất, nếu là một đầu hắc long bị đâm xuyên qua cánh, trường kiếm thọc vào trái tim, còn có thể sống sót. Rõ ràng là nên gọi người cảm thấy tràn ngập trầm thấp từ tính thanh âm, chính là như thế nào nghe, như thế nào sẽ cảm thấy bốn âm trầm đâu. Hắn ẩn ẩn cảm giác được chủ nhân hỏi cái này lời nói là về tiểu hắc long, hắn tư thái càng thêm cung kính. Hy vọng xa vời. A. Hách Tư buông xuống đầu. Bóng ma hoàn toàn giấu đi trên mặt hắn biểu tình. Ân, hy vọng xa vời a. Hắn như là lẩm bẩm lầu bầu, lẩm bẩm không biết là đang nói cấp Đường Nhất nghe, vẫn là đang nói cấp chính mình nghe. Thật vất vả săn giết đến một con hắc long, tự nhiên muốn chặt bỏ long đầu, lột long ra, ở muôn vàn con dân trước mặt khoe ra một phen nột. Hắn đứng tư thế quỷ dị, thật giống như đồng cảm như bản thân mình cũng bị đến một con hắc long chết, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Giây tiếp theo liền sẽ vẫn duy trì như vậy tư thế chết đi. Kia xiềng xích, có nửa thanh là đoạn. Thế cho nên xiềng xích một bên mang theo sắc bén, hắn dùng sức đem cánh tay đáp ở kia xiềng xích thượng, tí tách, sắc bén đâm thủng da thịt, đỏ tươi huyết lưu chảy xuống dưới. Hắn như là cảm thụ không đến đau đớn, vài chỗ sắc bén dao tương đâm thủng, huyết xôn xao đi xuống lưu, thực mau, cánh tay thượng thường, tiêu ra máu thịt mơ hồ. Một mặt màu đỏ nhanh chóng từ trong mắt xẹt qua, tàn nhẫn lại vô tình, ha ha. Hắn vốn dĩ, là muốn tha bọn họ. Rốt cuộc hắn long, lại xuẩn lại buồn, cả ngày rắn hắn, hắn không muốn nàng nhìn đến chính mình dâm mát lại tàn nhẫn bộ dáng. Đơn giản, thôi, ngày sau có này chỉ tiểu hắc long bồi hắn, hắn liền bỏ qua cho thế nhân một mạng. Chính là, luôn có một ít người à, chính là như vậy không biết tốt xấu, liền như vậy một lát sau. Liền như vậy trong chốc lát ba. Hắn lặp lại chuyển động chính mình thủ đoạn, cố ý kêu kia sắc bén tới đem hắn cánh tay làm cho huyết nhục mơ hồ, tựa hồ này thân thể thượng đau có thể vớt phẳng hắn trong lòng thương giống nhau. Nó đã chết, các ngươi còn sống làm cái gì đâu? Quốc thái dân an, thiên thần chi tử. Suy, đều đã chết đi, đi cho ta long, chôn cùng đi. Hắn đứng ở chỗ đó lại là đã lâu, hắn ngẩng đầu, quỷ dị âm trầm cười. Từ hắn trên mặt lộ ra tới. Hẹp dài con ngươi, là vô pháp làm người nhìn thẳng địa ngục vực sâu. Rốt cuộc, hắn động, từ xích sát thượng tướng tay cầm khai, lộc cộc, hai điều cánh tay thượng huyết nhục mơ hồ đi xuống chảy xuôi máu tươi, không có lại quay đầu lại xem một cái, từng bước một đi ra gấp mái. Đương mải Haji mang theo công chúa về tới cách Lâm Vương quốc là lúc, cử quốc chúc mừng. Tất cả mọi người ở bội phục, cái này chém giết ác lòng dũng sĩ. Mà đương hắn cho thấy chính mình thân phận sau, các con dân càng vui vẻ. Mai Haji. Haji vương tức duy nhất nhi tử, cái kia bị Vu sư tiên đoán thiên thần chi tử. Hắn cùng công chúa, quả nhiên trai tài gái sắc trời sinh một đôi, ha ha ha. Đối với này hai người kết hợp tất cả mọi người thật cao hứng, mà quốc vương cũng ra mặt tuyên bố, Mai Haji sẽ là đời kế tiếp quốc vương. Vân ân cách Lâm công chúa cùng Mai Haji vương tử đem ở cái này nguyệt cuối tháng cử hành hôn lễ. Nhìn một cái, đây là cỡ nào khắp trốn mừng vui một sự kiện a. Mọi người đều đắm chìm tại đây vui sướng chung, lại ở vài ngày sau, Haji gia tộc chuyển đến tin dữ. Không biết là trêu chọc người nào, Haji gia tộc mọi người ở trong một đêm đều bị chém giết hầu như không còn, một cái không dư thừa. Ngày hôm sau dẫn đầu phát hiện chuyện này, là một cái may vá. Hắn dựa theo quy định thời gian đi Haji gia tộc đưa quần áo, đẩy môn, khắp nơi là thi thể máu tươi. Chương 358 Vương tử cùng ác long 47. Haji vương tức đầu trực tiếp bị người ninh xuống dưới treo ở đẩy môn địa phương, may vá bị dọa đến đương trường hôn mê bất tỉnh. Cái này tin dữ truyền bá tốc độ thậm chí so công chúa cùng vương tử câu chuyện tình yêu truyền bá tới còn muốn mau. Cách Lâm quốc vương biết việc này khiếp sợ vô cùng, hạ lệnh tra rõ. Nhất định phải bắt được phía sau màn hung thủ. Hắc ám lâu đài trung, Hách Tư ngồi ở vương tọa thượng, một thân màu đen lễ phục, sớn hắn hình như là một cái ưu nhã vương tử. Hắn trong tay đong đưa một cái chén lớn rượu, lay động tuấn mỹ, quỷ dị lại huyên náo diễm. Cái này lâu đài trung tĩnh dọa người, trừ bỏ hắn phía sau đứng đường nhất lại vô người khác. Rõ ràng là cá nhân trụ lâu đài, lại không cách nào cảm nhận được một tia nhân khí nhi. Hắc ám lâu đài càng thêm âm trầm. Âm trầm đến liền lâu cư ở chỗ này sớm đã thói quen đường nhất đều cảm thấy hơi không khỏe. Mà hết thể này nơi phát ra, đều bởi vì hắn chủ nhân. Từ mấy ngày phía trước, phát hiện trên tường kia mang theo huyết nhục mơ hồ xích sát, còn có đâm vào tường một đạo kiếm khẩu lúc sau, chủ nhân ở đằng kia ngây người một ngày một đêm, lúc sau, liền thành hiện giờ bộ dáng. Yên tĩnh lúc sau, đường nhất tiến lên một bước, cung kính thành kính. Chủ nhân. Mai Haji cùng Vân Ân cách Lâm công chúa ở cuối tháng sắp sửa cử hành hôn lễ. Giọng nói rơi xuống liền nhìn đến cái kia ngồi ở vương tọa thượng nam nhân cơ cơ trong tay chén rượu. Hách Tư chỉ là nhẹ nhàng lắc lư trong tay chén rượu, môi mỏng phiếm quỷ dị tươi cười. Vậy, làm hắn sống đến kết hôn ngày đó. Hắn như là làm một cái cười đùa quyết định, lại ở khoảnh khắc chi gian quyết định một người sinh tử không, là một cái vương quốc vận mệnh. Màu đen sợi tóc hạ. Cặp kia đen nhánh đôi mắt rốt cuộc nhìn không tới một đinh điểm nhân loại nên có ôn nhu. Giống như vực sâu giống nhau, làm ngươi vọng liếc mắt một cái, chỉ biết cả người khó chịu rốt cuộc vô pháp bỏ ra tới. Ở cùng hắc ám lâu đài cách xa nhau rất xa chính giữa khu rừng. Một con tiểu hắc long ngã xuống một thân cây hạ, xem như vậy, hoàn toàn có thể dùng huyết nhục mơ hồ ở hình dung. Hoàn toàn đều không có một cái long dạng. Tiểu hắc long ở đại thụ hạ ngủ thật lâu, Thái Dương ngày đi tiểu đêm lạc, lá cây đều ở nó trên người phô đệm chăn vài tầng. Nhìn nó vẫn không nhúc nhích cả người là huyết bộ dáng, đánh giá nếu đã chết. Nhưng là lại ở 5 ngày lúc sau, tiểu Hắc Long giật giật thân thể. Một đôi mắt mở, không thấy một tia hỗn độn. Nó run rẩy rớt trên người lá cây, đứng lên, trái tim chỗ miệng vết thương, còn có cánh thượng huyết lỗ thủng đều đã khôi phục nguyên lai bộ dáng. Tuyên Vân Chi ở xác nhận chính mình hoàn hảo không tổn hao gì lúc sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở dưới tàng cây, nàng yêu cầu cùng 001 hảo hảo giao lưu một chút. Liên nói ví dụ, nàng lần đầu tiên ăn sống lại đan cơ hồ chính là tại hạ một giây liền hoàn toàn khôi phục, lúc này đây lại cảm giác ngủ đã lâu. Nói ví dụ, đi vào thế giới này, bởi vì đủ loại nguyên nhân hiện tại vừa mới cùng 001 liên hệ thượng, nhiệm vụ còn không có hạ đạt. 001, ta hôn mê bao lâu? 5 ngày. Tại sao lại như vậy? Ký chủ, ngay hiện tại là ở thí nghiệm vị diện, cho nên sẽ có rất nhiều không xác định tính, còn nữa chính là... Ngài ở tử vong phía trước vừa mới cởi bỏ ký ức phong ấn, 001 cũng chỉ là mới vừa mở ra, cho nên này 5 ngày hôn mê cũng là làm ký chủ cùng 001 hoàn toàn dung hợp. 001 máy móc thanh âm nghiêm túc giải thích. Nàng dựa vào ở đại thụ hạ. Ta nhiệm vụ lần này là cái gì? 001 tinh trong chốc lát, nói. Ký chủ, ngài nhiệm vụ đã xảy ra thay đổi, thỉnh ngài sau đó. Nàng nghe nhíu mày. Nhiệm vụ phát sinh thay đổi. Đúng vậy, nguyên bản dựa theo thường lui tới vị diện người xuyên Việt, ngài nhiệm vụ là căn cứ thí nghiệm vị diện nguyên bản cốt truyện chuyện xưa tới an bài, nhưng là ngài 4, ngài nơi cái này đồng thoại vị diện vương tử, Ác Long, công chúa cốt truyện đã tiếp cận kết thúc, sắp kết thúc. Cho nên ngài nguyên lai nhiệm vụ đã vô pháp chấp hành. Chương 359 Vương tử cùng Ác Long 48. Nàng nghiêm túc nghe 001 theo như lời nói, đầu trung nhanh chóng hiện lên 001 truyền đạt cho nàng tư liệu. Môi đỏ nhịn không được mang lên ý cười. Thế giới này chuyện cổ tích, nàng cũng nghe quá. Công chúa bị Ác Long bắt đi vây với lâu đài trùng, Ác Long hung ác, quốc vương nôn nóng, vì thế hạ lệnh, ai có thể đủ đem công chúa cứu ra, ai liền có thể nên thú công chúa, hơn nữa sẽ là đời kế tiếp quốc vương. Tuy rằng con dân ngao ngoe dục dịch nhưng là cũng rốt cuộc là sợ hãi, cuối cùng một cái vương tử đeo giả trường kiếm đi vào lâu đài trùng, chém giết Ác Long, cứu đi công chúa. Sau lại hai người cử hành hôn lễ vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Đây là lúc ban đầu, nhất đồng thoại anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Hiện tại, lại bởi vì trời xui đất khiến quan hệ, vương tử giết Tác Long, cứu đi công chúa, hơn nữa sắp kết hôn. Chuyện xưa đều phải kết thúc, kia nàng nguyên bản quy định nhiệm vụ đã không thích hợp hiện tại tới chấp hành. Cho nên, 001 ta hiện tại nhiệm vụ là 5. Len keng. Bởi vì ngài trời xui đất khiến tử vong thúc đẩy công chúa cùng vương tử yêu nhau, hiện tại, cho ngài ban phát mới nhất nhiệm vụ, thỉnh bảo hộ trụ bổn đồng thoại vị diện. Nhiệm vụ hoàn thành, chỉ số may mắn thêm tam. Đi theo 001 lại nói. Len keng, ký chủ Tuyên Vân Chi trước mặt chỉ số may mắn 18, không gian tệ 2500, một viên sống lại đan đã sử dụng, còn thừa một viên trường thọ đan. Tuyên Vân Chi nghe nhướng mày. Bảo hộ đồng thoại vị diện. Vương tử cùng công chúa ở bên nhau, không phải đã kết thúc sao? Chẳng lẽ cái này đồng thoại vị diện còn sẽ xảy ra chuyện không thành? Cái này ý tưởng nhanh chóng từ trong đầu hiện lên, 001 nhiệm vụ tuyệt đối không phải là tùy tùy tiện tiện thuận theo tự nhiên là có thể đủ hoàn thành. Sau đó, một trương tuấn mỹ vô cùng, huyên áo diễm khuôn mặt từ nàng trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Nên sẽ 05. Chợt nghĩ đến người kia, nàng lập tức đứng dậy, trong lòng có chút ngưng trọng. Nàng dùng long chảo vỗ vỗ chính mình đen nhánh đầu. Nàng hôn mê 5 ngày, người kia tìm không thấy nàng, phỏng chừng muốn thực tức giận. Nghĩ thời điểm, lập tức triển khai cánh, hướng Hắc Ám lâu đài phương hướng bay đi. Hoàng hôn dưới Hắc Ám lâu đài, phiếm một tầng kim quang, chỉ là kia không hề nhân khí nhi âm trầm, vẫn là sẽ gọi người không rét mà run. Đương Tuyên Vân Chi dừng ở lâu đài trước cửa, nhìn gắt gao đóng cửa cửa sắt. Cũng không biết sao, còn có vài phần do dự. Nàng khôi phục ký ức, cho nên căn bản không có khả năng lại là cái kia ánh mắt đơn thuần cả ngày đi theo Hách Tư bên người kiểu kiểu mềm mềm mại mại làm nũng vân. Nàng có điểm lo lắng, hắn không nhận nàng. Vốn dĩ, đương nàng sở hữu ký ức toàn bộ đều khôi phục lúc sau, nhớ tới chính mình không có ký ức thời điểm làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, nàng chính mình đều ghét bỏ. Nhưng là hiện tại, không biết muốn như thế nào cùng hắn giải thích. Đứng ở tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra một cái tương đối tốt đối sách, mặt trời lặn tây rũ, sắc trời dần dần biến hắc. Nàng mở ra cánh, lập tức bay đến lâu đài trùng, bằng vào ký ức tìm được rồi phòng ngủ, còn hảo cửa sổ là mở ra. Bay đi vào, rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng khôi phục nhân thân. Trong phòng đen nhánh một mảnh, trắng tinh chân đạp lên trên mặt đất, thực nhẹ, nàng sơ soạng đi đến tủ quần áo trước, lấy ra một kiện màu trắng áo bông váy, xuyên đến trên người. Trong phòng không có người, nàng thực xác định. Nhưng là đã trễ thế này, Hách Tư sẽ đi chỗ nào? Nàng cũng không có mở ra cửa phòng rời đi, mà là trực tiếp từ lầu 2 trên cửa sổ phiên đi ra ngoài. Có lẽ không có khôi phục ký ức Vân làm không được, nhưng là từ lầu 2 an toàn tới mặt đất công phu, đối với Tuyên Vân Chi tới nói, rất đơn giản. Rơi xuống trên cỏ, lập tức hướng lâu đài cửa đi đến. Chương 360 Vương Tử cùng Ác Long 48. Lâu đài đại môn hờ khép, quang chân đạp lên bậc thang. Lâu đài ánh đèn lờ mờ, nàng đi vào đi, Mạc Danh cảm nhận được bên trong một cổ áp lực âm lãnh bầu không khí. Chủ nhân, thỉnh ngài dùng cơm đi. Đường Nhất Thành kính cung kính nói vang lên. Nàng đứng ở cửa vị trí, là có thể nhìn đến một bên bàn dài thượng, bày tươi ngon phong phú bữa tối. Mà Hách Tư trên tay bưng một cái trang rượu vang đỏ cốc có chân dài, nửa cái thân mình đều bị bóng ma che đậy, như là ẩn nấp tới rồi trong bóng đêm. Thon dài thân ảnh, tư thái lười biếng dựa vào ở ven tường, buông xuống đầu, nhìn không thấy trên mặt hắn biểu tình. Hắn không nói một lời nói, vẫn không nhúc nhích, như là bị dừng hình ảnh, thực quỷ dị. Đường Nhất đứng ở hắn một bên, nhịn không được khẽ thở dài một hơi. Từ tiểu Hắc Long sau khi chết, chủ nhân liền luôn là sẽ như vậy, thậm chí đôi khi duy trì một cái quỷ dị tư thế ngẩn ngơ đó là vài tiếng đồng hồ. Tiểu Hắc Long đối với chủ nhân tới nói, rất quan trọng, nhưng là không nghĩ tới, sẽ quan trọng đến nước này. Giống như là từ ngày đó bắt đầu, chủ nhân cũng đi theo đã chết, hắn tồn tại như là một khối cái xác không hồn, chờ đợi tử vong tiến đến kia một ngày. Mà này lâu đài trung, nguyên bản thật vất vả có một chút nhân khí nhi, cũng toàn bộ tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại vô tận quỷ dị âm trầm. Tuyên Vân Chi đứng ở cửa, ách bốn, cho nên nàng có phải hay không hẳn là chờ đến Hách Tư cơm nước xong, tâm tình hảo một chút thời điểm lại đến. Bước chân không nghe sai sử đi phía trước đi đến, nàng quăng chân, đạp lên mềm mại thảm thượng, một chút thanh âm đều không có phát ra. Cho đến mu bàn tay trong lúc vô tình đụng phải ghế trên phát ra bùm một tiếng. Đường Nhất theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Đang xem đến đứng ở bàn dài trước cái kia thân xuyên bạch y gì hãy vỡ ra môi đỏ cười nữ tử thời điểm, sửng sốt. Hoặc là nói, là không thể tin tưởng. Tiểu Hắc Long. Hách Tư nghe thế mấy chữ, mí mắt giật giật, âm trầm ánh mắt đảo qua Đường Nhất. Đường Nhất biết chính mình quấy nhiều chủ nhân, nhưng là đương hắn xác nhận ghế dựa trước mặt nữ nhân kia cũng không phải hắn ảo giác thời điểm. Hắn rôi tay chỉ vào Tuyên Vân Chi phương hướng. Chủ nhân, ngươi xem. Tàn mạn lười biếng tư thái, hàm chứa liền che lấp đều khinh thường lệ khí cùng âm trầm, hẹp dài con ngươi đảo qua Đường Nhất thẳng chỉ phương hướng. Hách Tư sửng sốt, khoe môi chỗ kia ngậm quỷ dị cười song toàn đọc lại. Thẳng tóc nhìn chằm chằm, có chút hoảng hốt, cho rằng chính mình là quá tưởng nàng xuất hiện ảo giác. Tuyên Vân Chi đứng ở chỗ đó, bị hai người bọn họ nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Nàng đã làm tốt trở về sẽ bị Hách Tư lôi kéo hấn một đốn, thậm chí là không chuẩn còn sẽ uy hiếp đe dọa nàng một phen. Ai có thể nghĩ vậy hai người nhìn đến nàng liền cùng thấy quỷ giống nhau, hoàn toàn ngốc rớt. Nàng hơi há mồm, trong khoảng thời gian ngắn không biết là muốn nói lời nói, vẫn là phải đi qua đi. Các ngươi ba muốn ăn cơm. Ta ba nếu không, trong chốc lát lại nói. Đáp lại nàng, là một mảnh không tiếng động yên tĩnh. Rốt cuộc, Hách Tư nâng lên chân, từng bước một hướng về nàng đi tới. Cho đến đứng yên đến nàng trước mặt. Tuyên Vân Chi nhìn Hách Tư. Nàng vỡ ra khỏe môi, lộ ra tươi cười tới, lộng lây đôi mắt như là như lúc ban đầu bộ dáng giống nhau. Bất quá người nào đó tựa hồ bốn không có một chút tưởng niệm, kích động, thần sắc mừng rỡ. Tương phản, nàng thế nhưng từ cặp kia tàn sát tàn nhẫn trong mắt, thấy được ba sát ý. Cơ hồ liền ở nàng bắt giữ đến kia tầm mắt trong nháy mắt, một đôi thon dài bàn tay to đã phi thường dùng sức bóp lấy nàng cổ. Nô ba. Sức lực rất lớn, cảm giác bóp chết nàng giống như là bóp chết một con kiến giống nhau. Nàng bị sinh sôi xả đến hắn mí mắt phía dưới. Chương 361 Vương tử cùng ác long 49. Hắn túi người, mang theo quỷ dị cùng hung ác nham hiểm, mỏng lạnh môi dán đến nàng bên thai, động tác cái muội, lại tàn nhẫn đến không lưu một tia tình cảm. Cho đến nàng nghe được, dễ nghe tràn ngập từ tính thanh âm, ở nàng bên thai vang lên. Là ai, kêu ngươi giả thành nàng bộ dáng tới. Nàng mặt đỏ bừng, thở không nổi càng nói không nên lời lời nói. Người nam nhân này, một chút đều không có muốn nàng trả lời ý tứ. Cực đoan đến tàn nhẫn. Suy. Nàng nghe được bên thai truyền đến một tiếng quỷ dị cười. Không nói, ngươi sẽ chết thực thảm. Trên tay không lưu tình chút nào, càng dùng sức. Thật mờ giờ, ngươi đại gia. Nếu là sớm biết rằng sẽ có như vậy một chuyến, nàng còn trở về làm gì? Chi bằng biến thành cái long tại đây thế giới cổ tích đi dạo, tiêu sái tiêu sái. Cũng là nàng quá đại ý. Liền như vậy dễ như trở bàn tay bị người cấp kiềm chế. Nàng có phải hay không đối người nam nhân này, quá không hề phòng bị chút. Thế cho nên làm chính mình ở vào như vậy một cái bị động cục diện thượng. Trên mặt đang khởi gân xanh, chỉ có thể phát ra ngô thanh âm. Cảm giác dây tiếp theo liền phải bị hắn cấp bóc chết. Tay nàng đáp ở hách tư cánh tay thượng, gắt gao nắm chặt, dãy rủa. Nàng nhìn hắn, khí đến không được, liền tính là lúc này sắp bị hắn cấp bóc chết. Chính mình thế nhưng cũng một chút đều không sợ hãi này biến thái. Chính mình đối với người nam nhân này trong lòng thừa nhận năng lực quả thực liền sắp tới rồi không đáy tuyến vô hạn cuối nông nỗi. Chật! Hách tư nhìn nàng một loạt phản ứng, ngược lại là sửng sốt một chút, thần sắc bừng tỉnh. Giống, thật sự rất giống, nữ nhân này cực kỳ giống Vân. Nàng này một phân thần, Têu Tuyên Vân Chi lập tức được cơ hội, ngón tay dùng sức ấn xuống hắn ngón tay cái nào đó huyệt vị. Hai tay mau đủ sức lực, rốt cuộc đêm này chỉ bóp nàng cổ tay cấp ấn xuống dưới. Khôi phục tự do Tuyên Vân Chi, làm chuyện thứ nhất chính là bà chửi ầm lên. Hách tư ha di, người đại gia ba. Nàng giơ tay liền tưởng cho hắn một quyền, tay lại ở giơ lên thời điểm, tí tách, tí tách. Có bọt nước theo tay nàng chạy xuống xuống dưới, nàng thậm chí cũng cảm nhận được lòng bàn tay chỗ truyền đến dính nhức cảm. Ngẩng đầu nhìn lại, là huyết, tay nàng thượng tất cả đều là huyết. Huyết là từ đâu tới? Nàng không có bị thương, nàng rất rõ ràng. Vừa mới ba tay nàng, là gắt gao nắm chặt hắn cánh tay. Nàng sửng sốt, tầm mắt theo bản năng liền nhìn về phía hách tư rũ lập cánh tay, bởi vì hắn ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi, cho nên thấy không rõ hay không bị thương. Nhưng là, kia huyết theo quần áo cổ tay áo tí tách chạy xuôi xuống dưới, tầm ướp trên mặt đất màu trắng thảm lông. Người bốn. Nàng cau mày nhìn về phía hách tư. Đang muốn nói chuyện, lại thấy người nam nhân này như là si ngốc giống nhau, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Kia trong mắt lệ khí tựa hồ biến mất hầu như không còn, tất cả đều dư lại nóng rực còn có gắt gao nhìn chằm chằm một mặt bất an. Nàng đem hắn một loạt phản ứng tất cả đều xem ở trong mắt. Trực tiếp cấp khí cười. Người nam nhân này, cũng là có thể a. Liền hắn hiện tại này phúc nàng lấy kiếm thọc hắn đều sẽ không đánh trả bộ dáng, kêu nàng còn như thế nào khí. Còn như thế nào xin khoan dung trở về, ba. Hai người đối diện, Tuyên Vân Chi chút nào đều không trở về tránh. Ta là Vân. Liên ở nàng thanh âm rơi xuống đồng thời, đã bị người xả tới rồi trong lòng ngực, gắt gao ôm. Kia quen thuộc hơi thở đem nàng vây quanh, dán chắc ôm, ngực chỗ lại chuyển đến chính là lạnh lẽo lạnh lẽo. Vân. Hắn như là lẩm bẩm tự nói, thanh âm không hề là như vậy lạnh lạnh, có điểm hung ác, còn có điểm ba tiểu tâm. Nàng thở dài một hơi, giơ tay ôm lấy hắn. Ân. Nhợt nhạt lên tiếng. Chương 362 Vương tử cùng ác long 51. Nàng có thể cảm nhận được hắn thân thể run lên. Vân. Ân. Vân. Ngươi hỏi lại bang lô. Nóng rực ngang ngược hồn, rơi xuống, hỗn loạn quá nhiều cảm xúc, hung ác dọa người. Hắn mang theo tuyệt đối ngang ngược xâm lược, gắt gao ôm nàng vòng eo, khống chế được thân thể của nàng. Tiêu nàng vô pháp lui ra phía sau một bước, liền phản kháng đều không thể, chỉ có thể bị động thừa nhận. Nô ba ngươi. Nàng chỉ có thể toàn bộ tiếp thu hắn bài bố, thân thể bị hôn đến lui về phía sau một bước đều sẽ bị gắt gao kéo trở về, càng dùng sức điên cuồng gặm cắn hôn môi. Gắn bó như môi với răng chi gian, nàng thậm chí nghe được đến hắn làm như điên cuồng làm như si mê nỉ non. Vân 4, vân 3. Nàng phía sau gian cái bàn giác, ma đến có chút đau. Bất quá này đó đau tại đây lửa nóng tràn ngập, ái muội sinh thành không khí hạ, tất cả đều bị này hưng phấn vui sướng vùi lấp. Đường Nhất đứng ở một bên, nhìn này sinh manh thậm chí là càng ngày càng thân mật, không ngừng vuốt ve hoạt sắc sinh hương kích thích hình ảnh, hắn vội vàng cúi đầu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên lặng lui xuống đi, tới cửa thủ chứ. Thân thể này, Hách Tư thật sự là quá quen thuộc đến một đụng vào hắn sẽ biết, nàng là Vân, là Vân. Loại này thình lình xảy ra kinh hỉ, kêu hắn càng ngày càng dùng sức triển miên xé rách. Làn váy bị liêu đi lên, Tuyên Vân Chi bị này mãnh liệt hôn thân đầu trống rỗng, chỉ có thể tùy ý hắn sâu xé, tùy ý tác cầu. Phía sau là lạnh lẽo cái bàn, đi phía trước là lửa nóng hung manh hôn môi, đương hắn dán sát đi lên kia một khắc, Tuyên Vân Chi cảm thấy, chính mình thật là muốn điên lên rồi. Nô! Môi răng chi gian phát ra kêu nàng vô pháp nhìn thẳng thanh âm. Lửa nóng chung hỗn loạn xuân ý, càng ngày càng lên men, kêu này âm trầm lâu đài, tựa hồ đều cùng ngày xưa không quá giống nhau. Tí tách, huyết theo cánh tay hắn bởi vì này kịch liệt vận động làm cho cánh tay thượng thương lại lần nữa huyết nhục mơ hồ vỡ ra. Hắn hảo vô sở giác, chỉ là ôm nàng, hưng phấn, cao hứng gắt gao, lực đạo đại hận không thể đem nữ nhân này xoa đến thân thể của mình đi. Trời tối thấu. Lâu đài chung, ái muội đan chéo tiếng rên rỉ cũng rốt cuộc ngừng. Bất quá này lửa nóng tựa hồ cũng không có kết thúc, liền thấy cái kia tuấn mỹ vô biên nam nhân, đuôi lông mày mắt đuôi lây dính tình, dục, đem đã mềm thành thủy nữ nhân ôm vào trong ngực, từng bước một hướng thang lầu phía trên đi đến. Đêm còn rất dài, bọn họ có rất nhiều thời gian, không nóng nảy. Đương ngày hôm sau buổi sáng một tia nắng mặt trời chiếu xạ đến trong phòng. Nàng cơ hồ chính là ở cùng thời gian, mở mắt. Trong mắt thanh minh một mảnh, thân thể vừa động, liền cảm giác được có người đè ở nàng trên người, nóng rực nguồn nhiệt, tuấn mỹ bộ dáng ánh vào nàng trong mắt, hắn ngủ rồi. Tuyên Vân Chi đem người đẩy đến một bên, muốn ngồi dậy tới, lại phát hiện người này ôm hắn lực đạo thực khẩn, gắt gao kiềm chế nàng vòng eo. Thậm chí nàng càng dùng sức muốn bẻ ra hắn tay, người này liền sẽ càng dùng sức ôm sát nàng. Nàng lăn lộn trong chốc lát, rồi tay đẩy đẩy bờ vai của hắn, khí cười. Ngươi không cần cùng ta trang, nhanh lên buông ra. Vừa nói lời nói, giọng nói khàn khàn không được, đại khái là ngày hôm qua lăn lộn quá lợi hại, thế cho nên cả người không có sức lực, cũng không nghĩ cùng hắn lại phân cao thấp. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đi tắm rửa một cái, cả người dính nhớp không được, nhưng là nàng đẩy đẩy, lại phát hiện Hách Tư chỉ là nhắm mắt lại cau mày, môi mỏng gắt gao nhớp, như là lâm vào ngủ say. Mà ở hắn ngủ thời điểm còn không quên đem nàng gắt gao khâu ở hắn bên người, không cho nàng rời đi. Nàng phát giác khác thường, duỗi tay vướt hắn cái chán, nhiệt nóng bỏng. Chương 363 Vương tử cùng ác long 52. Không ngừng là cái chán, toàn thân đều nhiệt dọa người. Phát sốt. Nghĩ đến ngày hôm qua nàng sờ đến huyết, xốc lên chăn xoay chuyển thân thể, nhìn về phía cánh tay hắn, hai tay trên cánh tay đều thương thực trọng, như là bị độn vật đâm vào cánh tay. Xử lý miệng vết thương rất đơn giản, liền băng gạc đều không có băng bó, làm cho miệng vết thương sinh mủ nhiễm trùng. Chật! Nàng đứng lên, tuôn quá trên giường khăn trải giường đem chính mình bao vây lại, nhanh chóng đi phòng tắm súc rửa một chút, ăn mặc áo đông váy đi ra, mở ra cửa phòng. Đường Nhất! Vân! Hắn phát sốt, đi tìm cái bác sĩ tới. Đường Nhất sửng sốt, nhìn thoáng qua ở trên giường lâm vào hôn mê chủ nhân, chặn lại nói. Nàng xoay người, nhìn trên giường lâm vào hôn mê Hách Tư, chau mày như là ở làm một cái cực độ không an ổn mộng. Bác sĩ thực mau tới, đương bác sĩ bước vào phòng này nhìn này đầy đất hỗn độn, cùng với không có hoàn toàn tan đi tình dục qua đi hương vị thời điểm, cho dù là hắn gặp qua đông đảo người bệnh, cũng nhịn không được mặt già đỏ lên. Dùng sức ho khan một tiếng. Tuyên Vân Chi ngồi ở một bên trên sofa, chính ăn Đường Nhất chuẩn bị cơm sáng. Bác sĩ vì Hách Tư băng bó miệng vết thương, lưu lại viên thuốc, dặn dò nói. Hắn miệng vết thương nhiễm trùng rất lợi hại, mấy ngày nay đừng cho cánh tay dùng sức, miễn cho miệng vết thương lại xé rách, một ngày hai lần muốn thượng dược chớ quên. Đường Nhất ở một bên nghe nghiêm túc. Tuyên Vân Chi buông xuống đầu, một ngụm ăn đồ vật, vẫn luôn đều không có nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ đến bác sĩ đi rồi, nàng mí mắt không nâng, thanh âm thực đạm. Đường Nhất, hắn trên người thương là chuyện như thế nào? Như là bị độn khí lặp lại xé cắt ra tới giống nhau, ngàn vạn không cần cùng nàng nói, đây là không cẩn thận đâm. Đường Nhất dừng một chút, nói. Chủ nhân cho rằng, ngài đã chết. Tuyên Vân Chi nguyên bản hưu nhàn như thường ăn cơm động tác một đốn. ngẩng đầu, méo mó đầu môi đỏ mang ra cười tới, đôi mắt hở hững. Cho nên, hắn ở trên gác mái ngây người thật lâu, này thương cũng là ở đảng kia làm ra tới. Nàng một chút quấy mâm thịt nướng, không nói gì. Đi theo liền nghe Đường Nhất tiếp tục nói. Chủ nhân cũng không hỉ người khác chạm vào hắn, cho nên muốn. Nàng môi đỏ câu lấy từng câu từng chữ nói tiếp. Cho nên mặc cho từ kia miệng vết thương nhiễm trùng sinh mủ sau đó lạn rớt. Lời nói sắc bén giống như là ở trào phúng chút cái gì. Đường Nhất đứng ở chỗ đó, lần đầu tiên có một loại vô pháp phản bác đối lý cảm. Qua thật lâu lúc sau, nàng nhợt nhạt phun ra hai chữ. Tính. Đường Nhất rốt cuộc cũng chỉ là nghe lệnh với Hách Tư. Nếu Hách Tư không nghĩ, Đường Nhất sao có thể sẽ làm Dĩ Hạ phạm thượng sự. Cũng biết việc này cùng Đường Nhất không có gì quan hệ. Nàng chỉ là, khắc chế không được, lòng tràn đầy hỏa khí, không thể nào phát tiết thôi. Luôn là sẽ như vậy, chỉ cần là liên lụy đến người nam nhân này, nàng liền có chút không chịu khống. Đường Nhất cung kính con người, xoay người đi ra ngoài, không lâu lúc sau có một vị quét tước người hầu, tiến vào thu thập. Thực mau phòng lại lần nữa khôi phục sạch sẽ ngăn nắp. Nàng ở trên sofa ngồi trong chốc lát. 001. Ký chủ. Người máy thanh âm lập tức từ nàng trong đầu vang lên. Vì cái gì ta vô luận đi đến cái nào nhiệm vụ thế giới đều sẽ gặp được hắn? Nàng nghi hoặc dò hỏi. Phía trước kỳ thật nàng hỏi qua còn chưa thăng cấp phía trước 001, lúc ấy 001 vô pháp cho nàng trả lời. Nàng hiện giờ lại hỏi, nguyên bản là không có chờ mong nó nói cái gì đó. Nhưng là ở yên tĩnh lúc sau, 001 đột nhiên nói. Ký chủ, hắn có khả năng là tối cao vị diện thế giới người. Nàng nghe tối cao vị diện mấy chữ, vung xuống mí mắt giật giật. Chương 364 Vương tử cùng ác long 53. Tối cao vị diện là có ý tứ gì? Về tối cao vị diện thế giới, 001 biết đến cũng rất ít. Nếu ngài phải biết rằng về này càng nhiều tin tức, ngươi ít nhất muốn xâm nhập siêu khó hình thức. 001 sẽ tiến hành lần thứ 3 thăng cấp, đến lúc đó có lẽ sẽ giúp ngài điều tra rõ trung cực vai ác thân phận. Siêu khó hình thức 4. Có thể tiến vào siêu khó hình thức vị diện người xuyên Việt tỷ lệ vì 100:1. Nàng lên tiếng. Một tia nắng mặt trời chiếu xạ tới rồi nàng trên người, mang theo làm người thư thái yên lặng, như là có điều cảm ứng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia nằm ở trên giường nam nhân. Không biết khi nào, hắn đã mở bừng mắt mắt. Hẹp dài con ngươi như cũ là đen nhánh một mảnh, liền tính hiện tại ánh nắng tươi sáng, chính là quang lại như là chiếu không tới hắn đáy mắt. Đen nhánh con ngươi có thể cắn nuốt rất sở hữu hết thể giống nhau. Hách Tư không chớp mắt nhìn nữ nhân kia. Tầm mắt gấp gáp nhìn chằm chằm, giống như hắn chợt lóe thân, Tuyên Vân Chi liền sẽ biến mất giống nhau. Tuyên Vân Chi đứng lên, nàng môi đỏ mang theo ý cười, đôi mắt lộng lẫy như lúc ban đầu, đi qua đi, cầm lấy một bên trên bàn ly nước. Uống chút ba. Nói còn chưa dứt lời, trắng non thủ đoạn bị hung hăng nắm lấy. Nàng một cái không xong lắc lư gian thủy sái ra một ít. Ngẩng đầu nhìn lại, người kia tầm mắt gấp gáp nhìn chằm chằm nàng, môi mỏng phiếm màu trắng, tuấn mỹ bộ dáng mang theo sốt cao suy yếu, nhưng kia nhìn nàng đôi mắt, lực sát thương như cũ không giảm nửa phần. Ngươi, là ai? Tiếng nói khàn khàn lại cảm giác gáp bách mười phần. Nàng nâng lên con ngươi, nhìn hắn. Tuyên Vân Chi. Ở nàng dứt lời hạ trong nháy mắt, ầm một tiếng, nàng trong tay ly nước đã bị quăng đi ra ngoài. Trên mặt đất sái đầy đất với nước. Nàng cả người bị một cổ mạnh mẽ gắt gao tún qua đi, tuấn mỹ quỷ dị âm trầm bộ dáng, mang theo bệnh trạng suy yếu, chẳng sợ hắn là nằm ở trên giường, vẫn là không giảm nhược nửa phần khí thế, gọi người sẽ nhịn không được sợ hãi. Khàn khàn thanh âm gọi người không rét mà run. Cho ta một lời giải thích. Không có gì có thể giấu đến quá Hách Tư Haji. Đặc biệt là ở vân chuyện này thượng. Cho dù là đồng dạng tính cách, một cái là giấy trắng một chương vân. Một cái là họa vô số cho đen sắc đường con Tuyên Vân Chi, rốt cuộc là không giống nhau. Nàng nhíu môi, nửa rũ con ngươi, càng bị người cường ngạnh nâng lên, cùng với đối diện. Ngươi Vân, là mất đi ký ức Tuyên Vân Chi. Ta, khôi phục ký ức. Hách Tư nghe nhíu chặt mày, đôi mắt meo lại, kia áp bách âm trầm cảm đánh út lại, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt, nhìn hắn. Nàng từ thân xác vừa sinh ra, liền vẫn luôn ở ta bên người, đâu ra mất chi nhớ. Tuyên Vân Chi nhìn hắn, nói cái gì đều không có nói. Vô pháp giải thích. Hách Tư thanh âm càng ngày càng dâm mát. Nàng minh bạch Hách Tư như vậy thái độ là bởi vì cái gì? Nhưng là nàng chính là nhịn không được một câu giải thích nói đều không nghĩ nói, chính là cảm thấy nén giận. Ngươi nếu là cảm thấy ta không phải ngươi muốn tìm cái kia, giết ta liền hảo, hà tất muốn năm. Nàng nói một nửa, nhưng là đang xem đến hắn cánh tay thượng quấn quanh màu trắng băng gạc tẩm xuất huyết tới, lại nhìn hắn sắc mặt càng ngày càng kém, tái nhợt dọa người bộ dáng, rốt cuộc là không bỏ được nói ra những cái đó khí lời nói tới. Nàng nhìn hắn, cắn cắn môi, buông xuống đôi mắt che khuất trong mắt nhanh chóng hiện lên ánh quang. Thôi, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Nàng tưởng dễ rùa đứng dậy, lại bị hắn càng dùng sức khấu ở trong lòng ngực. Kia tái nhợt tuấn mỹ trên mặt, không biết vì cái gì lộ ra một mặt gọi người kinh diễm cười tới. Chương 365 Vương tử cùng ác long 54. Hắn đem người ôm vào trong lòng ngực, một phản vừa rồi như vậy hung ác nham hiểm thái độ, trong mắt quang nóng rực dọa người, tiến đến kia môi đỏ trước mặt hôn hôn. Tuyên Vân Chi ở ngây người lúc sau, ngẩng đầu. Thử ta. Hách Tư ôm nàng, đầu gác lại ở nàng trên vai, một câu kêu Tuyên Vân Chi trong lòng nén giận dây lát một tia không dư thừa. Ta cho rằng, ngươi đã chết. Hắn buông xuống con ngươi, ôm nàng thực dùng sức. Nàng ăn mặc màu trắng váy áo hai người chặt chẽ tương dán, hắn trên người còn chưa rút đi nóng rực, ẩn ẩn truyền lại cho nàng. Nàng giơ tay, chậm rãi ôm, nhẹ nhàng lên tiếng, xem như đáp lại. Trên giường, hai người lẫn nhau rúc vào cùng nhau. Giống như là hai chỉ quấn quanh ở bên nhau dây đằng, gắn bó dựa, tương sinh tồn. Vân lại về tới Hách Tư Ha Di bên người, tựa hồ nhật tử lại khôi phục quỹ đạo, giống như dị vãng như vậy. Nếu ngạnh muốn nói, hai người chi gian rốt cuộc có cái gì không giống nhau bốn ở trước kia, là Vân như là cái đuôi nhỏ giống nhau dán Hách Tư, đi đến chỗ nào cùng chỗ nào. Kia hiện tại, chính là hai người thân phận hoàn toàn điên đảo, hơn nữa so chi còn gì. Ngày này, Tuyên Vân Chi ở trang viên tưới hoa. Tuy rằng nàng khôi phục ký ức, hơn nữa 001 cũng đã cho nàng hạ đạt nhiệm vụ, nhưng vẫn luôn đều không có tìm được cùng nhiệm vụ này có quan hệ bất luận cái gì sự. Liên tỷ như, bảo hộ thế giới cổ tích, kia cũng đến ít nhất có người phá hư thế giới này, nói ví dụ nào đó biến thái vu sư hoặc là cái gì hoàng hậu muốn thông qua cái gì thủ đoạn hủy diệt thế giới, kia nàng mới có thể vì thế làm ra một chút sự tình tới tiến hành đối thế giới này bảo hộ. Chính là hiện tại hết thể hài hòa mạnh khỏe, cái gì đều không có, nhiệm vụ này cũng không thể cưỡng chế chấp hành không phải. Nhật tử từng ngày quá, nàng tìm được rồi một cái tương đối tốt tiêu khiển phương thức, tưới hoa. Mà hiện tại, nàng đang ở tới cửa sắt trước một loạt đóa hoa. Nàng làm khởi sự tới, luôn là sẽ thực nghiêm túc. Ánh nắng tươi sáng, sắc trời vừa lúc. Khu 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 ba. Cửa sắt tiền chuyện tới một tiếng hơi mang giả nua khu sách thanh âm. Thịch 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 quải trượng thật mạnh buông xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái khuôn mặt già nua lao thái bà, trong tay cầm một cái chén bể, quần áo tả tơi chống quải trượng xuất hiện ở cửa sắt trước mặt. Lao thái bà đi rồi thật lâu lộ, tựa hồ thực mỏi mệt, ngồi ở một cục đá thượng. Cô nương, có thể cho ta đảo một chén nước tới sao? Tuyên Vân Chi ngừng tay tới hoa động tác, không nói gì, cũng không có hành động. Chỉ là nhìn cái kia lão thái bà vài lần lúc sau, nàng đi đến một bên dưới tàng cây, cầm chính mình cái ly đi qua đi, đem cái ly thủy ngã xuống lão thái bà trong chén. Cái kia lão thái bà run run rẩy rẩy, hai mắt cảm kích, thanh âm giả nua hàm chứa kích động. Cảm ơn, ngươi thật là một cái hảo cô nương. Nói xong lúc sau liền từng ngụm uống lên lên. Tuyên Vân Chi buông chính mình trong tay cái ly, tiếp tục về tới chính mình vừa mới tới hoa địa phương. Lại nghiêm túc tới khởi hoa tới. Cái kia lão thái bà vẫn luôn ngồi ở kia tảng đá thượng nghỉ chân, uống xong rồi trong chén thủy lúc sau, khuôn mặt hiền lành mang theo cảm kích. Cô nương thật là người tốt. Tuyên Vân Chi buông xuống con ngươi tới hoa, không nói gì. Theo sát liền lại nghe cái kia lão thái bà đến. Tốt như vậy cô nương, vì cái gì muốn ở chỗ này sinh hoạt? Nghe này lão thái bà thanh âm, như là nghi hoặc khó hiểu. Tuyên Vân Chi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Trên tay tới hoa động tác không có đoạn. Vì cái gì không thể lại nơi này? Kia lão thái bà ho khan vài tiếng, đại khái là bước đi tập tễnh lúc sau có chút mệt nhọc. Nơi này chính là Hắc Ám lâu đài, nghe nói này Hắc Ám lâu đài chủ nhân bản tính tà ác tham lam, hắn cũng không phải là người tốt ta. Chương 366 Vương tử cùng ác long 55. Tuyên Vân Chi mày một trọn, môi đỏ hàm chứa ý cười. Ngươi đây là từ chỗ nào nghe nói? bên ngoài người đều là như vậy truyền. Lão thái bà nói xong, còn thực nghi hoặc hỏi lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Tuyên Vân Chi ý vị thâm trường. Chẳng lẽ nói chính là đối? Hắn nếu không phải người như vậy, thế nhân như thế nào sẽ như vậy truyền hắn? Lão thái bà lắc đầu, muốn cực lực thuyết phục Tuyên Vân Chi. Tuyên Vân Chi khom lưng nhìn trước mắt trong suốt cánh hoa thượng dính bọt nước, rất đẹp, cũng thật xinh đẹp. Một hồi lâu, liền nghe nàng nhàn nhạt nói. Có một đầu dã thú hung tàn giết chết hai cái thôn dân. Là ai sai? Tự nhiên là dã thú. Vì sao? Dã thú trời sinh tính hung tàn, thích nhất ăn thịt tươi. Kia đầu dã thú sở dĩ sẽ phát huy giết người, là bởi vì kia hai cái thôn dân trộm nó mới sinh ra tiểu hấu tể hỏa nương ăn. Đây là ai sai? Lão thái bà không nói gì ngẩng đầu nhìn Tuyên Vân Chi. Nàng buông xuống mí mắt, đùa nghịch đóa hoa. Mọi người chỉ biết nói, này đầu dã thú hung phạm ác, trời sinh tính bạo ngược, thấy nên giết chết. Không có người sẽ để ý việc này sau lưng là cái gì, chỉ là bởi vì, dã thú đáng chết. Kia lão thái bà lăng qua sau, cười ha hả trên mặt nếp gấp chồng chất đến cùng nhau. Ngươi tưởng cùng ta cái này lão bà tử nói cái gì, liền nói thẳng đi. Tuyên Vân Chi ngẩng đầu, đống nhiên cười rộ lên. Ta không tưởng cùng ngươi nói cái gì, chỉ là nói chuyện xưa thôi. Nói xong lúc sau, lại nhìn thoáng qua cái kia chén bể, thủy đã giống tuyết. Tiện đà nói, lão bà, nếu uống xong rồi thủy, vậy mau xuống núi đi thôi, biết rõ nơi này ở một cái người xấu, còn nếu không xa vạn dặm trèo đèo lội suối đi vào nơi này cầu nước uống, lão bà thật đúng là không dễ dàng. Kia lão thái bà nghe được Tuyên Vân Chi nói lúc sau, sửng sốt, nàng cẩn thận nhìn Tuyên Vân Chi biểu tình, nhưng Tuyên Vân Chi chỉ là môi đỏ câu cười, giống như là trong lúc vô tình nói ra một câu thôi. Nói công phu, Đường Nhất từng bước một đã đi tới, đi đến Tuyên Vân Chi trước mặt, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Vân, chủ nhân ở tìm ngươi. Tuyên Vân Chi buông trong tay tới hoa hồ. Hắn uống thuốc đi sao? Đường Nhất nguyên bản nội liêm ít khi nói cười bộ dáng. Có trong nháy mắt dở khóc dở cười. Hắn không nói gì, nhưng là Tuyên Vân Chi quét hắn liếc mắt một cái lúc sau, liền đã hiểu hắn ý tứ. Tuyên Vân Chi trên mặt tươi cười gia tăng, lắc đầu có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười. Người này, thật là ba ỷ vào chính mình bị thương, càng ngày càng không có sợ hãi lan lộn. Cái kia lão bà tử nhìn Tuyên Vân Chi phải đi, thanh âm không cấm lớn vài phần. Cô nương, có lẽ ngươi nói có vài phần đạo lý. Cũng mặc kệ hắn làm ác lý do là như thế nào, hắn chung quy là đứng ở thế nhân mặt đối lập, vì sao không hy sinh hắn một người làm mọi người vui mừng, chẳng lẽ ở cô nương trong lòng, thế nhân trăm triệu người tánh mạng còn không thắng nổi hắn một người. Tuyên Vân Chi bước chân dừng lại, nàng quay đầu lại nhìn về phía cái kia lao thái bà, lộng lây đôi mắt lập lòe, méo mó đầu, hình như là lần đầu nghe thế kỷ quái ngôn luận, mới mẻ vừa buồn cười. Nàng quái dị biểu tình đến cuối cùng. Nhìn về phía cái kia lão thái bà thời điểm, thành một mặt châm chọc cười. Nói cái gì đều không có lại nói, một cái biểu tình cũng đã vậy là đủ rồi. Trăm triệu người tánh mạng để hắn một người. Chật! Có cái gì tư cách? Rõ ràng là chúng sinh ngu muội, lại muốn cho hắn vì thế trả giá đại giới. Dựa vào cái gì? Nàng xoay người rời đi, chỉ chưa cho cái kia ngồi ở trước cửa lão thái bà một cái mảnh khảnh bóng dáng. Chương 367 Vương tử cùng ác long 56. Tuyên Vân Chi trở lại lâu đài, đi lên thang lầu, tiến vào đến phòng ngủ. Sau đó liền nhìn đến trên giường nằm một người nam nhân, ăn mặc áo ngủ, trong tay lật xem một quyển kêu không nổi danh tự thư tịch, thực nghiêm túc bộ dáng, một bên trên tủ đầu giường phóng ly nước cùng thuốc viên, nhìn dáng vẻ là còn chưa động quá. Kia nam nhân nhìn đến Tuyên Vân Chi đi tới thời điểm, ngẩng đầu nhìn lại, môi mỏng câu ra ý cười tới. Lười biếng tùy ý, hẹp dài con ngươi đen nhánh, phảng phất cũng lây dính tới rồi ý cười, kia trong mắt hở hững lệ khí lùi tan chút. Nàng nâng lên chân đi qua đi, cười như không cười. Uống thuốc đi. Người nào đó cười mà không nói. Đổi dược. Người nào đó vẫn là nhìn nàng một câu đều không nói. Nàng rôi tay chạm chạm trên tủ đầu giường ly nước, thủy đã biến lạnh. Tuyên Vân Chi quay đầu lại, đối với Đường Nhất một câu. Lại đi đảo ly nước cấm tới. Bất quá Đường Nhất đã sớm chuẩn bị tốt, đem một ly nước gấm bưng lên. Nàng cầm lấy ly nước, đưa tới Hách Tư trước mặt, cười như không cười. Hách Tư đại nhân không phải là còn muốn ta tới uy ngươi uống thuốc đi. Hách Tư môi mỏng ngậm ý cười, sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, không nói gì, mà là duỗi tay thực ngoan đem trên bàn thuốc viên lấy ở trong tay, thành thành thật thật nuốt đi xuống. Mà hắn càng là như vậy ngoan bộ dáng, Tuyên Vân Chi liền nhịn không được càng châm chọc nói. Hách tư đại nhân ly ta liền vô pháp sống. Lời tuy nhiên là nói như vậy, trên tay nước gấm ly vẫn là đưa tới hắn miệng bên cạnh. Nhìn hắn an tĩnh uống nước, đối nàng lời nói một câu cũng không có phản bác. Tuyên Vân Chi không có nói cái gì nữa, từ một bên lấy ra cồn cùng băng gạc, còn có trị liệu miệng vết thương thuốc bột, ngồi ở mép giường, nghiêm túc cho hắn cởi bỏ cánh tay thượng băng gạc, cồn tiêu độc, đổi dược, lại bọc một tầng băng gạc. Nàng động tác thuần thục, Hách Tư liền không chớp mắt nhìn nàng, môi mỏng ngậm ý cười, ánh mắt sáng quắc, tùy ý nàng đùa nghịch. Chờ đến Tuyên Vân Chi sắp lộng xong thời điểm, vẫn luôn không nói gì Hách Tư, đột nhiên nói. Ta tưởng ngươi. Tràn ngập từ tính thanh âm, hỗn loạn tỉnh ngủ lúc sau khàn khàn. Cực kỳ gợi cảm cùng giàu có mị lực. Tuyên Vân Chi đang ở cho hắn băng bó động tác một đốn, ngẩng đầu, vừa vặn cùng kia sáng quắc ánh mắt tương đối coi. Tựa hồ, kia nóng rực hỗn loạn ôn nhu ánh mắt muốn đem nàng chết đuối trong đó. Nàng một chút đều không dao động. Ta mới rời đi hai cái giờ ngươi liền như vậy tưởng ta. Nàng hỏi lại. Hách Tư lại là nhẹ ha hả cười ra tiếng, duỗi tay một tay đem này ôm tới rồi trong lòng ngực. Vân khôi phục ký ức, không hảo lửa. Ngực chấn động, truyền ra ý cười cũng tràn ngập ở cái này trong không gian, tựa hồ chung quanh lạnh nhạt không khí bị nháy mắt tan rã rớt. Tuyên Vân Chi nghe nhướng mày, lộng lấy con ngươi nhanh chóng hiện lên chút cái gì, méo mó đầu cười như không cười. Xem ra Hách Tư đại nhân trước kia không thiếu lửa gạt ta a. Hách Tư đem người ôm vào trong lòng ngực, đầu gác lại ở nàng trên vai, lười biếng không chút để ý bộ dáng, ý cười càng đậm. Môi mỏng như có như không cọ qua nàng trắng non cổ, nóng rực hô hấp dâng lên ở kia tinh tế trên da thịt, lây dính ra một mảnh phấn nộn nhan sắc. Vân hảo thông minh, làm sao bây giờ? Giống như đem Vân ăn sạch sẽ, vĩnh viễn cùng Vân ở bên nhau. Thanh âm dường như mê hoặc một tiếng thong thả mà dài lâu. Nàng bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, càng ngày càng dùng sức giam cầm nàng, hận không thể xoa nát trộn lẫn tạp ở chính mình cốt nhục chung. Như là tìm ma, lại như là thâm nhập cốt tủy cố chấp cùng bệnh trạng. Tình huống như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều phải trình diễn một lần. Chương 368 Vương Tử cùng Ác Long 57. Rõ ràng là như vậy cố chấp nói, lại kêu nàng nghe ra kia bất an tâm. Thật giống như là ở lo lắng tiếp theo nháy mắt nàng liền sẽ biến mất, không bao giờ đã trở lại giống nhau. Vân. Ái muội hỗn loạn cố chấp thanh âm từ nàng bên thai vang lên, tinh tế liên tiếp không ngừng hôn dừng ở nàng vành thai biên sau đó lan tràn đến khỏe môi biên kéo dài. Cho đến kia mỏng lạnh môi rừng ở nàng khỏe môi thượng, nàng về phía sau trốn rồi một chút, sau đó duỗi tay một phen bưng kín hắn miệng. Kia từng tiếng ma quỷ giống nhau mê hoặc tựa hồ đối nàng một chút tác dụng đều không dậy nổi, liền nghe Tuyên Vân Chi nhàn nhạt thanh âm. Ta muốn đi trang viên, ngươi là muốn cùng đi, vẫn là ngủ tiếp trong chốc lát. Hách Tư cặp kia hẹp dài con ngươi thẳng tắp nhìn nàng, hỗn loạn quá nhiều cảm xúc, toàn bộ nhũ tạp ở cùng nhau thành nóng rực vô pháp nhìn thẳng tràn đầy tình yêu. Nàng khí cười, vươn mặt khác một bàn tay tính cả hắn đôi mắt cũng bưng kín. Ta cho ngươi làm lựa chọn cơ hội, nếu ngươi không nói lời nào, vậy ngủ tiếp trong chốc lát. Nhàn nhạt thanh âm, một chút đều không dao động. Người này, đối phó nàng thật sự là có một bộ. Đại để chính là hắn phát sốt ngày ấy, kia suy yếu bộ dáng, chính mình rốt cuộc là mềm lòng, đặc biệt là đang nghe đến Đường Nhất nói, Hách Tư này trên người miệng vết thương là bởi vì cho rằng chính mình đã chết. Thương tâm gây ra. Nàng tâm một góc, liền càng mềm rối tinh rối mù. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn muốn cái gì, làm cái gì cũng tất cả đều dựa vào hắn. Thế cho nên kêu người này càng thêm ba không kiêng nể gì tắc cầu, không hề tiết chế không chỗ nào không cần cực kỳ bốn đem nàng áp đảo ở trên giường bốn. Thậm chí còn phát triển đến bây giờ càng ngày càng làm trầm trọng thêm, nếu nàng ở trước mặt, uống thuốc đổi dược làm cái gì đều được. Nàng phàm là nếu là không ở trước mặt bốn liền sẽ như là vừa mới như vậy, sau đó thẳng đến Đường Nhất tìm được nàng mới thôi. Thế cho nên Tuyên Vân Chi hiện tại đều cảm thấy ba người nam nhân này có phải hay không đem sở hữu tâm tư đều dùng ở đối phó nàng trên người. Một khi nhìn đến nàng luôn là sẽ nóng bỏng trên lại đây, hắn sẽ có vô số loại phương pháp cùng nàng biểu đạt tình yêu, sau đó làm nàng hoài một viên các loại tâm tình tâm bị áp đảo ở trên giường. Nếu này đó phương pháp hết thể không có hiệu quả, hắn liền sẽ nói cái gì đều không nói, chỉ là không chớp mắt ánh mắt sáng quắc nhìn ngươi. Đặc biệt là đỉnh như vậy tuấn mỹ khuôn mặt, hơn nữa bởi vì bị thương phát sốt duyên cơ sắc mặt có chút còn không có khôi phục tốt tái nhợt. Ốm yếu, tuấn mỹ, đôi mắt tràn ngập không chút nào che giấu tình yêu. Giống như ngươi một khi cự tuyệt liền thành một cái không hơn không kém lương tâm cầu phổi người. Liên hỏi một chút, ai có thể chống cự trụ? Giống như là hiện tại ba, Tuyên Vân Chi sợ chính mình chịu mê hoặc, liên quan đem hắn đôi mắt miệng tất cả đều che lại. Hách Tư an tĩnh trong chốc lát, nàng cảm thấy thằng nhãi này rốt cuộc bình tĩnh, buông ra tay. Liên nhìn Hách Tư, nửa rũ con ngươi, màu đen lông mi run lên run lên. Ta chỉ là, thực thích ngươi. Dễ nghe thanh âm, thực nghiêm túc ở kể ra. Tuyên Vân Chi dở khóc dở cười, người này thật là hiểu được như thế nào đắn đo nàng a. Vừa đấm vừa xoa, thận trọng từng bước thẳng đến đem nàng công hãm. Vẫn là cái loại này cam tâm tình nguyện bị công hãm. Ngươi nằm. Nàng thấu tiến lên, duỗi tay ôm cổ hắn, sau đó hôn đi lên. Hách Tư bị nàng chủ động hôn đầu tiên là sửng sốt, theo sau trong mắt nhanh chóng hiện lên tinh quang, nhanh chóng đem người ôm đến trong lòng ngực. Đang muốn nhiệt liệt hồi hôn, Tuyên Vân Chi ngược lại là kết thúc hôn môi. Nàng thực nghiêm túc nhìn hắn. Ta muốn đi trang viên đi một chút, ngươi muốn hay không bồi ta? Lời nói mềm mại, ngữ điệu hơi hơi dơ lên. Chương 369 Vương Tử cùng Ác Long 58. Có điểm nho nhỏ chờ mong còn có quen thuộc Tiểu Thanh. Hắn xoa nàng sống lưng, hầu kết trên dưới lan lộn, tuấn mỹ bộ dáng thượng, đuôi lông mày mắt đuôi đều như là lây dính chút vô pháp áp chế cảm xúc, ái muội trộn lẫn tạp tình, dục hắn đem người ôm sát, nhịn không được cọ sát, hình như là như thế mới có thể đủ ngăn chặn trong lòng ngao ngoe dục dịch. Hảo! Giọng nói khàn khàn lợi hại, vẫn là ra tiếng ứng. Nàng lộ ra cười tới, sau đó ôm cổ hắn càng khẩn. Chúng ta đây hiện tại liền đi. Được không? Hắn nhìn nữ nhân này ở hắn trước mặt lún đồng tiền như hoa kiểu tiếu bộ dáng, tiết hầu lăn lộn lợi hại hơn. Đen nhánh trong mắt ảnh ngược ra tới tất cả đều là nàng bộ dáng. Ân. Lên tiếng. Sau đó Tuyên Vân Chi liền duỗi tay giữ chặt hắn cánh tay. Chúng ta đây đi thôi. Một chút do dự đều không có, lời nói tất cả đều là hứng thú bừng bừng. Hách Tư mày một trọn, tuấn mỹ trên mặt hàm chứa ý cười, đen nhánh đôi mắt nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, cả người tản mát ra cực hạn lười biếng cùng tản mạn, lại cũng tùy ý nàng động tác. Tất cả mọi người cho rằng, Hách Tư đem Vân ăn gắt gao, liên quan đường nhất đều là như vậy cảm thấy. Vân đối Hách Tư dung túng trình độ quả thực tới rồi cực hạn. Nhưng kỳ thật, cố tình, là Vân đem Hách Tư đắn đo ở trong tay, hắn đào lên một lòng, liền một tia bảo hộ chính mình hành vi đều khinh thường. Liền như vậy trần trụi thành hiện tại nàng trước mắt, cung nàng thưởng thức. Tuyên Vân Chi hiểu, hiểu hắn này quyết tuyệt liền một tia đường lui đều không lưu, hoặc là được đến, hoặc là chết. Chính là bởi vì này, mới kêu nàng luyến tiếc làm hắn đau, nàng dùng hết sức lực che chở, thế cho nên kêu mọi người nhìn qua, đảo như là sở hữu chủ đạo quyền đều ở Hách Tư trong tay. Nhưng nếu là Tuyên Vân Chi kêu hắn chết, quá đơn giản đến giống như là ngoắc ngoắc ngón tay. Là có thể kêu hắn vạn kiếp bất phục, lại vô siêu sinh. Ở Hắc Ám lâu đài mấy ngàn dặm ở ngoài trong hoàng cung. Khắp nơi đều tràn đầy vui vẻ sung sướng không khí vui mừng. Bởi vì 7 ngày sau, chúng ta cách Lâm quốc vương thương yêu nhất nữ nhi Vân Ân cách Lâm công chúa, liền phải kết hôn. Mà sắp sửa nghênh thú nàng người, còn lại là đem Vân Ân công chủ cứu ra hiểm ác gác long thân biên dũng sĩ, mải ba vương tử. Tất cả mọi người thực vui vẻ. Hơn nữa con dân toàn bộ đều chân thành chúc này một đôi, trai tài gái sắc thật sự là xứng đôi. Liên ở phía trước không lâu, mại ba vương tử gia tộc trong một đêm bị người tàn sát hầu như không còn, này một tàn ngược hành vi, đưa tới toàn thể con dân trên dưới bi thương, cùng thương tiếc. Bất quá hôn lễ cũng không có bất luận cái gì lùi lại, bởi vì các con dân tin tưởng, náo nhiệt hơn nữa được đến mọi người chúc phúc hôn lễ có thể tẩy rất này đau kịch liệt hướng rất này xui xẻo đen tối vật khí. Nên đón tốt đẹp ngày mai. Cho nên mọi người đều ở chờ mong, hơn nữa chúc phúc mải vương tử phải kiên cường chịu đựng, tuyệt đối không thể đủ bị người xấu đả đảo. Trong hoa viên, Vân Ân một thân công chúa lễ phục, trang điểm tinh xảo mỹ lệ, ngồi ở bàn đu dây thượng, bên cạnh có hai cái hầu gái ở hầu hạ. Ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót, là cái không tồi thời tiết. Bất quá Vân Ân công chủ ba giống như có tâm sự. Nàng ngồi ở chỗ này liền vẫn luôn đều đang ngẩn người, tình huống như vậy đã giằng co vài thiên. Trong đó một cái hầu hạ nhiều năm hầu gái tiến lên, ở Vân Ân bên người hòa ái cười vì công chúa giải buồn. Công chúa, ngài suy nghĩ cái gì? Một cái khác hầu gái cười hì hì. Công chúa nhất định là suy nghĩ Mại Vương tử, công chúa có phải hay không tưởng hắn? Vân Ân sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, giấu đi trong mắt nghi hoặc cùng khó hiểu, gương mặt mang ra một mạt màu đỏ, cười nói. Chương 370 Vương tử cùng ác long 69. Các ngươi đang nói cái gì nha, ta là suy nghĩ chuyện khác. Hầu gái xem công chúa bộ dáng thẹn thùng, trộm che miệng cười cười, không có lại trêu ghẹo. Bất quá trong đó một vị khen nói. Công chúa thật là hảo hạnh phúc a, tin tưởng công chúa cùng Mại Vương tử nhất định có thể hạnh phúc đầu bạc đến lão. Mặt khác một vị hầu gái nói tiếp. Đó là đương nhiên, Mại Vương tử như vậy thích công chúa, không sợ kia tàn bạo ác long đem công chúa cứu ra, Mại Vương tử nhất định ái thảm công chúa. Hai cái hầu gái ở Vân Ân bên người đổi pháp nhi khen, chính là Vân Ân ngồi ở bàn đu dây thượng, tuy rằng cười nhưng thấy thế nào, kia cười luôn là hàm chứa một mạt cô đơn, đều không phải là phát ra từ nội tâm chân thật cười. Chính cho nhau truy phủng công chúa hầu gái, thực nhạy bén bắt giữ tới rồi điểm này. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, an tĩnh, cho đến một người ra tiếng. Công chúa, người có tâm sự. Rốt cuộc là hầu hạ Vân Ân thật lâu người, từ công chúa hồi cung lúc sau, vừa mới bắt đầu thật cao hứng nhảy nhót, giống như là một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân giống nhau. Nhưng là từ trước chút thời gian bắt đầu, công chúa luôn là sẽ chính mình một người ngồi ở một chỗ phát ngốc, lộ ra một bộ cô đơn bóng dáng. Vân Ân ngẩng đầu, tóc vàng mắt xanh bộ dáng dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, đẹp cực kỳ. Liên nhìn đến nàng cắn cắn môi, như là ở do dự, bởi vì liền nàng chính mình đều không xác định chính mình hiện tại rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nàng lập tức liền phải cùng yêu nhất người kết hôn. Hẳn là trong lòng tràn đầy tình yêu cùng hạnh phúc. Vừa mới bắt đầu thời điểm mấy ngày nay cũng xác thật như thế. Nhưng là theo thời gian trôi qua ba nàng giống như có điểm không xác định. Chính mình là thích hắn đi. Từ khi nào bắt đầu thích? Ở Ha Di Vương tức trang viên sau, hắn cứu chính mình, giống như là liếc mắt một cái đính ước, nhìn đến hắn thời điểm tâm bùn bùn nhảy lên, cảm giác thân thể đều không chịu chính mình khống chế. Bởi vì như thế, cho nên Vân Ân nhận định, chính mình thích hắn. Sau lại, ở Hắc Cám lâu đài trung, nàng lại một lần gặp hắn, chẳng sợ hắn chỉ là nhìn chính mình liếc mắt một cái, nhưng là nàng tâm vẫn là thỉnh thịch mau không được. Bởi vì nàng lớn như vậy, chỉ đối này một người có cảm giác, cho nên nàng nhận định, đây là nàng dũng sĩ, nàng vương tử. Sau lại đâu? Sau lại, hắn lại cứu chính mình, chém giết ác long, lúc ấy chính mình rúc vào hắn trong lòng ngực sợ tới mức run bần bật, tâm cũng nhảy thực mau. Mà nàng dũng sĩ một sửa phía trước thái độ, đối nàng thực ôn nhu, thực hảo. Nàng cảm thấy chính mình may mắn cực kỳ, dũng sĩ phát hiện nàng hảo, thích nàng. Nàng thật cẩn thận nhảy nhót vui mừng. Nhưng là ba, sau lại đâu? Sau lại bọn họ trở lại vương quốc, phụ vương phải cho bọn họ đính hôn. Mai đối nàng thực hảo, thực ôn nhu, khá vậy không biết vì cái gì, từ trở về lúc sau, chính mình nhìn đến hắn tâm không bao giờ sẽ như là mai con chạy loạn giống nhau nhảy lên. Hắn cùng những người khác không có gì khác nhau. Vừa mới bắt đầu tưởng chính mình được đến hắn duyên cớ, hoặc là thích hướng hắn đối chính mình ôn nhu, nhưng là theo thời gian càng ngày càng trường. Ngược lại là kêu Vân Ân mờ mịt, chính mình rốt cuộc có thích hay không hắn. Nàng hiện tại hồi tưởng, ngày ấy, ở Hắc Cám lâu đài trên gác mái, hắn đem chính mình ôm vào trong lòng ngực, chính mình rốt cuộc là bởi vì đối Hắc Long sợ hãi làm cho run rẩy kinh hách, vẫn là nhìn thấy hắn thời điểm trong lòng nhảy nhót cùng cao hứng đâu. Tinh tế hồi tưởng, tựa hồ, thiên với người trước càng nhiều một ít. Chính là bởi vì ý nghĩ như vậy, một phục một ngày, kêu Vân Ân càng ngày càng trầm mặc. Càng ngày càng không biết nên như thế nào đối đãi Mại. Chương 371 Vương tử cùng ác long 60. Không ai có thể đủ cho nàng một cái minh xác đáp án, bởi vì vương tử cứu nàng, nàng phải gả cho vương tử. Đây là phụ thân viết thông cáo, nàng cần thiết muốn tuân thủ. Ở trong mắt người ngoài, nàng là hạnh phúc nhất, nhưng nàng hạnh không hạnh phúc, chỉ có chính mình biết. Liền ở ngay lúc này, bên cạnh hầu gái đứng dậy, cung kính một tiếng. Mại vương tử. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, một trương tuấn mỹ mặt ánh vào nàng trong tầm mắt. Cặp kia kim sắc con ngươi giống như là thái dương quang huy giống nhau, gọi người nhịn không được tâm sinh hướng tới. Tuấn mỹ trên mặt mang theo ôn nhu cười, nhìn Vân Ân, mang theo ý cười. Đang làm cái gì? Vân Ân nhìn kia trương tuấn mỹ mặt, một trận hoảng hốt. Từ bàn đu dây thượng đứng dậy, một bên hầu gái che miệng cười trộm, sau đó nhìn một cái cáo lui. Vân Ân trên mặt treo lên ý cười. Rảnh rỗi không có việc gì, ra tới đi một chút. Mai đi đến nàng trước mặt, ôm trụ nàng. Vân Ân thân thể cứng đờ, theo sau thả lỏng lại. Liền nghe được Mai mang theo ôn nhu ý cười thanh âm. Thượng đế biết, có được ngươi, ta có bao nhiêu sao vui vẻ. Nàng ở hắn trong lòng ngực, tuy rằng cũng là cười, chính là kia cười thoạt nhìn cũng không có cỡ nào vui vẻ. Bởi vì trong lòng, không có một chút ít thỏa mãn cùng chấn động. Nàng tưởng, nàng thật là một cái lòng tham không đáy có mới nối cũ nữ nhân. Tốt như vậy người, chuyên trúc với nàng dũng sĩ, hiện giờ được đến, thế nhưng bốn cũng không có như vậy thích. Đại khái là trong lòng có một tia hay nấy, cho nên duỗi tay ôm chủ mãi, sau đó trên mặt mang theo cười đáp lại một câu. Ta cũng là. Mà giờ phút này mãi, ở Vân Ân vô pháp nhìn đến trên mặt, lộ ra tối nghĩa khó hiểu biểu tình. Hắn ôm công chúa, kia phân thâm tình dưới, lại như là sóng gió ở kích động. Bởi vì mãi biết, nàng công chúa thích nam nhân kia là Hách Tư, không phải hắn. Mà như vậy sóng gió mãnh liệt không cam lòng cảm xúc, ở ngày qua ngày ở chung chung không ngừng phóng đại, kia trong lòng đối với Hách Tư hận ý cùng chán ghét cũng ở không ngừng gia tăng. Mãi đêm này hết thể sở hữu sai, đều quy kết tới rồi Hách Tư trên người. Rõ ràng hắn thích công chúa cũng nên thích hắn mới đúng. Vì cái gì? Vì cái gì cái kia hẳn là tránh ở âm u góc bất kham nam nhân sẽ được đến công chúa thích. Hắn có cái gì tư cách? Rõ ràng phụ thân đều đã đem hắn trục xuất ba gia tộc như là một cái rác rưởi giống nhau trục xuất, kia hắn nên vĩnh viễn sinh hoạt ở không có người nhìn đến trong một góc mới đúng. Hắn là thiên thần chi tử, xem ở bọn họ là song sinh tử phân thượng, bỏ qua cho hắn, làm hắn kéo dài hơi tàn như vậy chút năm. Nhưng người này như thế nào liền như vậy tham lam, dã tâm lớn như vậy, một hai phải muốn tới cướp đi thuộc về hắn đồ vật đâu. Cái này dơ bẩn, người ta ác, thật là làm hắn chịu đựng đủ rồi. Hách Tư Ba, giống như là hắn nhân sinh một cái vết nhơ giống nhau, hắn tồn tại một ngày, liền sẽ làm Mãi Ba cả người khó chịu, ban đêm khó miên. Cho nên, bốn cần thiết phải thân thủ đem Hách Tư Ba hoàn toàn mạt sát rớt, bằng không, tuyệt không cam tâm. Nghĩ thời điểm, ở Vân Ân vô pháp nhìn đến trong ánh mắt, nhanh chóng hiện lên một mạt quyết tuyệt. Nhưng là thực mau, cặp kia con ngươi lại khôi phục giống như ánh nắng huy giống nhau đạm kim sắc. Hắn là bị Vu sư khâm định thiên thần chi tử, hắn mỗi một cái quyết định đều là vì thế nhân, vì đại chúng, hắn là toàn bộ con dân lãnh tụ, hắn làm quyết định như thế nào sẽ là sai đâu. Nói vậy thế nhân cũng sẽ nhận đồng hắn, rốt cuộc hắn chính là bị Vu sư khâm định đại biểu cho chính nghĩa người. Chính ngọ dương quang vừa lúc. Chương 372 Vương tử cùng ác long 61. Quang huy chiếu rọi ở vương quốc lâu đài trong hoa viên có một đôi bích nhân. Trai tài gái sắc rất là xứng đôi ôm nhau ở bên nhau. Chỉ là hai người kia trong lòng rốt cuộc là ân ái nhiều chút, vẫn là từng người tự hỏi chuyện khác, liền không được biết rồi. Thời gian quá thật sự mau, 7 ngày thời gian chợt lóe mà qua. Cử quốc chúc mừng, vì cái gì đâu? Bởi vì Vân Ân cách Lâm công chúa cùng Mãi Ba vương tử liền ở hôm nay muốn kết hôn. Nơi nơi đều tràn đầy vui vẻ, cao hứng, chúc phúc thanh âm. Trang trí tinh mỹ trên xe ngựa Vân Ân cách Lâm công chúa ăn mặc đẹp nhất trắng tinh áo cưới lễ phục, ngồi ở trên xe ngựa tiếp thu mọi người hoan hô cùng chiều bái. Mà Mãi Ba thì tại vương quốc lâu đài lớn nhất trong hoa viên ăn mặc đồng dạng một thân trắng tinh vương tử lễ phục trên mặt mang theo ôn nhu cười chờ đợi công chúa đã đến. Cho đến nhìn phương xa, xe ngựa chậm rãi chạy tiến đến, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mãi trong tay phùng hoa tươi, kim sắc trong ánh mắt tản ra cười cùng ôn nhu. Vân Ân cách Lâm nắm chặt xe ngựa tay vịn, nắm thật chặt, sau đó trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới. Hai người đối diện một màn này, kêu hai sườn cô nương đều phát ra kinh hô cùng hâm mộ thanh âm. Mãi vương tử nhất định thực cái công chúa. Công chúa hảo hạnh phúc, gả cho cứu nàng với nước lửa dũng sĩ, nếu có một ngày ta cũng là như thế, thật là đã chết cũng cam nguyện. Hoa ba. Mãi vương tử hảo xoáy a. Bọn họ thật là trời đất tạo nên một đôi. Đúng vậy. Còn có cái gì là so cái này còn muốn lãng mạn cảm động đâu. Một câu, hâm mộ mà lại nhiệt liệt thảo luận. Vân Ân cách Lâm đứng ở trên xe ngựa nhìn lưỡng đạo một bên đứng người, túi đầu chi gian che khuất trong mắt cười khổ thần sắc. Hôm nay buổi tối, nàng đem cùng Mãi Ba trở thành vợ chồng. Từ đây, nàng cũng sẽ quan thượng ba dòng họ, trở thành Vân Ân Ba. Chính là chỉ có nàng chính mình biết, đối mặt chung quanh tiếng hoan hô nàng chính mình, cũng không có như vậy nhiều vui sướng. Đến nỗi nguyên nhân ba, đại khái chỉ có nàng chính mình biết. Xe ngựa chậm rãi từ quảng trường trung ương ngừng lại. Nàng từng bước một từ trên xe ngựa đi xuống đi. Mày trên mặt mang theo ôn nhu tình yêu, dắt lấy tay nàng, hơn nữa không lưng, ở nàng mu bàn tay thượng rơi xuống một cái hôn môi. Đêm nay ở cử hành quá yến hội lúc sau, nàng sẽ là hắn tân nương. Lúc sau hết thảy, đem thành kết cục đã định. Hắn tưởng, không còn có cái gì là sẽ so cái này còn muốn cho người cao hứng sự. Vân Ân trên mặt mang theo cười, cũng đồng dạng ôn nhu. Phảng phất hai người thật sự là nhu tình mật ý, ái nhiệt liệt. Cách Lâm Quốc Vương đứng ở lâu đài tối cao bậc thang, nhìn Vân Ân cùng mái nắm tay đi tới, gật gật đầu, trên mặt một mảnh tự ái. Sau đó một đôi tân nhân ở mọi người nhiệt liệt hoan hô chung hướng quốc vương lâu đài chung đi đến. Xa ở ngàn dặm ở ngoài hắc ám lâu đài. Ánh mặt trời chiếu rọi ở cái này bề ngoài thoạt nhìn lạnh lạnh địa phương. Chỉ là nó bên trong giữa phòng ngủ, trắng tinh trên giường, có hai người lẫn nhau ôm ở bên nhau, gắt gao tương dán lâm vào ngủ say. Cho đến lóa mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn chiếu xạ đến trên giường, trong đó cái kia gắt gao đem người ôm vào trong lòng ngực nam nhân dẫn đầu tỉnh lại. Hắn mang theo ý cười, nhìn trong lòng ngực nữ nhân kia, túi đầu thò lại gần không chút do dự hôn lấy. Nữ nhân kia nức nở một tiếng, chậm rãi tỉnh lại, duỗi tay truy nam nhân ngực một chút. Sau đó, hai người bốn mắt tương đối, theo sát đó là càng thêm lửa nóng cọ sát. Sở hữu hết thể đều là bởi vì tình mà phát. Bởi vì thích, sở hữu hết thể tựa hồ hết sức bình thường. Chương 373 Vương tử cùng ác long 62. Nàng loáng thoáng nghe được hách từ thanh âm. Hôm nay muốn đi ra ngoài một chuyến. Hắn lười biếng gợi cảm đến cực điểm thanh âm, ở Tuyên Vân Chi bên tai vang lên. Tuyên Vân Chi vốn dĩ lại muốn ngủ quá khứ thời điểm, mở to mắt, ghé vào chăn thượng. Khi nào trở về? Nàng hỗn độn thanh âm dò hỏi vang lên. Hắn trầm mặc trong chốc lát. Môi mỏng ngậm ý cười, che đậy trong mắt kia cổ gió nổi mây phun lệ khí. Buổi tối, đang nghe đến hắn trả lời lúc sau, Tuyên Vân Chi gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp ngủ đi qua. Hách tư thể lực lần đồng, không đại biểu nàng cũng có thể. Ít nhất hiện tại bốn nàng đến ngủ. Hách tư môi mỏng ngậm ý cười, túi người, ở kia tinh xảo trắng non trên mặt lạc tiếp theo hôn. Sau đó mới đứng dậy, chờ đến hắn mặc tốt quần áo đi xuống lâu. Đường Nhất đã cung kính đứng ở cửa thang lầu. Chủ nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt. Hắn buông xuống đôi mắt, tuấn mỹ trên mặt đã hoàn toàn đều không có vừa mới ôn nhu. Nâng lên mí mắt như mực trong ánh mắt trừ bỏ quay cuồng lệ khí có đó là mênh mông vô bờ vực sâu. Đi thôi. Mang theo lười biếng cùng hờ hững, thanh âm chậm rãi vang lên. Một thân màu đen kỵ sĩ phục, từng bước một đi xuống đi, Đường Nhất đi theo hắn phía sau nhắm mắt theo đuôi đi ra ngoài. Tuyên Vân Chi tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều. Không không một thanh âm vẫn luôn ở nàng trong óc không ngừng vang, kêu nàng vô pháp ngủ đến an ổn. Ký chủ, ngài không cần lại đi ngủ lạp. Lại đi ngủ nhiệm vụ liền phải thất bại lạp lạp. Không không một ở nhiều lần ôn hòa nhắc nhở không có kết quả lúc sau, rốt cuộc, nhịn không được nổi giận. Nhớ trước đây nhà bọn họ ký chủ sấm rền gió cuốn tắt phong, kia chính là trước nay đều không cần nói nhọc lòng. Khá vậy không biết vì cái gì, như thế nào tới rồi thế giới này lúc sau, cảm giác ký chủ đã hoàn toàn quên mất muốn chấp hành nhiệm vụ chuyện này. Giữ gìn thế giới cổ tích, gánh thì nặng mà đường thì xa, nhưng là nhà bọn họ ký chủ, hiện tại còn ở ngủ. Tuyên Vân Chi rốt cuộc bất kham này nhiễu, lập tức ngồi dậy tới. Không không một lặng im trong chốc lát, ngữ điệu khôi phục nguyên bản người máy bình thường thanh âm. Ký chủ, ngươi tỉnh. Tuyên Vân Chi ở trên giường ngồi trong chốc lát. Đã khôi phục thanh minh. Sao lại thế này? Tuy rằng 001 vừa mới là thật sự thực xảo, nhưng là hai người cũng là hợp tác rồi thật lâu, biết nó dám làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Ký chủ, ngài nhiệm vụ 4 thỉnh ngài cố lên. Vừa mới cứ thế cấp 001, đang xem đến Tuyên Vân Chi rời giường lúc sau, lại không có nói nguyên nhân, chỉ là muốn nàng cố lên. Nàng ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích. 001 tựa hồ có thực nôn nóng. Nhưng là lại một bộ cái gì đều không thể nói bộ dáng. Vẫn luôn không ngừng ở nàng trong đầu nói một ít nói chuyện không đâu nói. Nàng mí mắt giật giật. Ngươi có chuyện quan trọng muốn cùng ta nói, nhưng là lại bởi vì quy tắc vô pháp hướng ta lộ ra. Ký chủ, đây là thí nghiệm vị diện, 001 vô pháp cho ngài cung cấp cốt truyện số liệu bất luận cái gì đoán trước tính trợ giúp. 001 nhìn đến ký chủ hiểu nó ý tứ, thanh âm đều nhảy nhót không ít. Tuyên Vân Chi liệt nứt khóe môi. Đoán trước tính 4, ngươi căn cứ hiện tại phát sinh sự tình đoán trước đến sắp sẽ xuất hiện phá hư thế giới cổ tích sự tình xuất hiện. Đáp lại nàng là 001 trầm mặc, nhưng lúc này 001 ý tưởng là, quả nhiên, nó ký chủ là trên thế giới lợi hại nhất. Tuyên Vân Chi mèo mó đầu, như là nghi hoặc. Nếu ta không ngăn cản, nhiệm vụ sẽ lập tức tuyên bố thất bại. 001 vẫn là trầm mặc. Nàng túi đầu, tinh tế cân nhắc, cho nên, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Chuyện gì như vậy nghiêm trọng đến một khi đã xảy ra nàng nhiệm vụ sẽ tuyên cáo thất bại. Chương 374 Vương Tử cùng Ác Long 63. Trong óc không ngừng lọc ở thế giới này quan trọng nhất nhân vật thân phận. Thế giới này Trung Thiên Đạo Sủng Nhi là hai người, Mai Ha Di, Vân Ân Cách Lâm. Tuyên Vân Chi nhiệm vụ là giữ gìn thế giới cổ tích, nói cách khác, hiện tại lập tức có người sẽ làm ra hủy diệt thế giới cổ tích sự. Hủy diệt ba thế giới ba, cũng chính là mặt đối lập nhân vật ba, vai ác 4. Nàng mày một trọn, môi đỏ hộp ra 4 chữ. Hách Tư Ha Di. Này 4 chữ vừa ra, trong đầu 001 cao hứng đến không được, có thể nói là thực hưng phấn. Nhắc nhở ký chủ, hôm nay là Thiên Đạo Sủng Nhi Mại Ha Di, Vân Ân Cách Lâm, hai người kết hôn nhật tử. Ở thế giới cổ tích chung, bọn họ kết hôn nghi thức là ở đêm nay tiệc tối thượng hoàn thành. 001 lời trong lời ngoài 01 không tỏ vẻ, ký chủ, ký chủ. Ngài mau chút đi ngăn cản trung cực vai ác, ngài mau chút đi. Hắn muốn hủy diệt thế giới anh. Nàng may nhẹ nhàng nhíu một chút, ngồi ở mép giường cũng không vì sở động. Ngược lại là dựa vào ở mép giường, từ từ nói. 001, này hai cái Thiên Đạo Sủng Nhi đã chết chẳng lẽ thế giới này liền vô pháp vận chuyển? Không, còn có thể tiếp tục vận chuyển. Ta đây muốn đi ngăn cản cái gì? Hắn nếu là muốn động thủ, liền động thủ. Vừa vặn, nàng nhìn kia hai cái Thiên Đạo Sủng Nhi khó chịu thật lâu. Dù sao liền tính là Hách Tư không động thủ, nàng chỉ sợ cũng sẽ vì chính mình báo thủ. Rốt cuộc lúc trước, nếu không phải nhiều mua một viên sống lại đan bảo mệnh, nàng hiện tại đã nhiệm vụ thất bại, không chừng ở đâu. Ký chủ, hai cái Thiên Đạo Sủng Nhi tuy rằng quan trọng, nhưng là nếu như bọn họ đã chết, chỉ biết đối thế giới cổ tích tạo thành bị thương nặng, thế giới cũng không sẽ hủy diệt rớt. Nhưng là, nếu thế giới cổ tích sở hữu quan trọng nhân vật đều đã chết, kia thế giới này sẽ sụp đổ, hoàn toàn đều không còn nữa tồn tại. Tuyên Vân Chi nghe, chớp chớp mắt, theo sau rũ xuống đôi mắt tới, môi đỏ gợi lên, có vẻ vô cùng kiểu mỹ. Ý của ngươi là nói, Hách Tư hắn mục tiêu không chỉ là bọn họ hai cái. 001 đại khái là thực sốt ruột, thế cho nên một không cẩn thận tất cả đều cấp thổ lộ. Đầu chỉ, trung cực vai ác rất có khả năng sẽ làm hôn lễ yến hội biến thành thi cốt lễ tang. Ở 001 cốt truyện phân tích dự phán chung, trung cực vai ác chính là nhiệm vụ này lớn nhất bom không hẹn giờ. Này nếu là một không cẩn thận ba hắn nếu là thực nguyên vẹn phát huy chính mình thân là vai ác chức trách, thật sự hủy diệt thế giới cổ tích nhưng làm sao bây giờ? 001 cảm thấy chính mình thật là vì ký chủ dầu thối ruột. Tuyên Vân Chi đứng dậy, buông xuống đôi mắt thấy không rõ nàng trong mắt biểu tình. Môi đỏ gợi lên, chậm rãi nói. Đi thôi. Ân. Ký chủ năm. Đi xem, này vương tử cùng công chúa hôn lễ rốt cuộc có bao nhiêu sao long trọng. Nói thời điểm, nàng đi đến tủ quần áo bên, từ bên trong lấy ra một kiện áo bông váy. Sau đó đi đến cửa sổ khẩu trước mặt. Xé kéo một tiếng. Trên người áo đông xé nát, một con hắc long đứng yên ở mép giường. Nàng một con long chảo câu lấy kia kiện áo đông váy, mở ra cánh tấn mạnh hướng tới vương quốc phương hướng bay đi. Mấy ngàn dặm lộ trình, nếu là nhân thân hành tẩu, ít nhất cũng muốn một ngày công phu. Nhưng là biến thân vì long lúc sau ba, cũng bất quá chính là ngủ gật mị trong chốc lát lộ trình. Cũng chỉ có tại đây loại thời điểm, Tuyên Vân Chi mới không đến nỗi như vậy ghét bỏ cái này hắc long thân thể. Thái dương hoàn toàn đáp xuống ở Tây Sơn, ánh trăng dâng lên, ban đêm tiến đến. Vương cung lâu đài trung âm nhạc, rượu ngon, vừa múa vừa hát tiến hội, như là một tòa bất giả thành, ngược lại là càng ngày càng vui sướng. Trong hoa viên, Vân Ân Cách Lâm ngồi ở bàn đu dây thượng, nàng mũi chân nhẹ nhàng đụng vào mặt đất. Chương 375 Vương Tử cùng Ác Long 64. Một thân trắng tinh áo cưới tốt đẹp không giống như là chân nhân. Nhưng là xem nàng bộ dáng cũng không có khoái hoạt như vậy, ngược lại là giống lâm vào trầm tư. Nàng nhìn vô tận ánh trăng, tựa hồ, không ai có thể đủ cho nàng đáp án, giải quyết nàng hoang mang. Kia vui chơi lâu đài trùng, lại qua một lát, liền phải tới chính thức hoàn thành nàng cùng mái hôn lễ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đồng thời lại cảm thấy chính mình thật là một cái có mới nuối cũ nữ nhân. Rõ ràng lúc trước như vậy thích hắn, được đến hắn, ngược lại lại không thích. Nàng nhẹ nhàng tới lui bàn đu dây, chỉ có thể đem chính mình sầu bi kể ra tại đây vô tận gió nhẹ. Cho đến, lộc cộc, tiếng bước chân truyền đến. Nghe được thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Một thân màu đen lễ phục, tuấn mỹ vô song bộ dáng, môi mỏng câu lấy không chút để ý tả tứ ý cười, đen nhánh hẹp dài con ngựa như là từ đêm tối đản sinh ra tới giống nhau. Hắn từ nơi xa đi tới, một bàn tay hướng tới túi tiền, tư thái lười biếng. Người kia ở đi ngang qua nàng thời điểm, nâng nâng mí mắt, liếc nàng liếc mắt một cái. Rõ ràng kia vọng lại đây trong tầm mắt một tia cảm tình đều không có. Nàng tâm lại phanh 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 nhảy lợi hại. Nàng đỏ bừng mặt, muốn che lại ngực, lập tức từ bàn đu dây thượng đứng lên, nhìn hắn. Mại bốn. Nàng há mồm đang muốn nói lời nói, lại thấy hắn lập tức từ chính mình bên cạnh đi qua. Hắn phía sau, đi theo một cái thân sĩ quản gia. Nàng nhận được, đường nhất. Nhưng nàng hiện tại vô pháp phỏng trừng bọn họ, bởi vì Vân Ân hiện tại trạng thái chỉ có thể nỗ lực nại trụ kia viên phanh 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 nhảy cái không ngừng trái tim, mới không đến nỗi làm chính mình mất mặt. Cái loại này mai con chạy loạn thích cảm giác lại tới nữa. Vân Ân thật cao hứng, ngồi trở lại bàn đu dây thượng, trong nháy mắt, sở hữu phiền não đều trở thành hư không. Nàng là thích mải, nhìn. Nàng vừa mới trái tim nhảy đến nhanh như vậy, còn không phải là bởi vì ba thích hắn sao. Đại khái là rất cao hứng, thế cho nên hoàn toàn xem nhẹ vừa mới cái kia mải xem ánh mắt của nàng chút nào cảm tình đều không có, cùng nàng gặp thoáng qua. Cũng có lẽ là sắc trời quá mờ, thế cho nên kêu nàng xem nhẹ cặp kia đen nhánh con ngươi, là cùng mải đạm kim sắc con ngươi hoàn toàn tương phản nhan sắc. Hách tư sao túi tiền, từng bước một hướng lâu đài đi đến. Phía sau đường nhất đúng lúc mà ra tiếng. Chủ nhân, cách lâm quốc vương ở hắn thư phòng chờ ngài. Ân. Hắn chậm rãi lên tiếng. Bên kia, triển khai cánh nhanh chóng bay tới tiểu hắc long, cũng ở 001 chỉ huy hạ, đáp xuống ở lâu đài hoa viên một khắc sườn. Nàng cố ý tìm một cái hắc ám có cây cối che đậy địa phương, xác định chung quanh không có những người khác lúc sau, ở rơi xuống đất ngáy mắt, liền biến ảo thành hình người. Thuận đường đem trong tay màu trắng miên váy mặc ở trên người. Đương lộng xong này đó lúc sau, nàng từ âm u góc đi ra, dọc theo trước mắt đường sỏi đá đi phía trước đi. Nàng khắp nơi nhìn phong cảnh. Đảo cũng thật không hổ là thế giới cổ tích Trung Quốc vương lâu đài. Nơi này đóa hoa đều bị người hầu chăm sóc so hắc ám lâu đài trung càng tinh xảo kiều người. Xuyên qua một mảnh đường sỏi đá, cách lâu đài trong đó một cái môn rất gần, liền nghe được bên trong sung sướng cười đùa. Âm nhạc không ngừng thanh âm. 001, ngươi có thể biết được hách tư ở đảng kia sao? 001 trầm mặc lúc sau, cho dù là người máy thanh âm, cũng có thể đủ nghe ra nó thực đứng đắn ngữ khí. Ký chủ, thì ngài chính xác sử dụng 001, 001 không phải cầu. Nó là có thể tỏa định trung cực vai ác đại khái vị trí, khá vậy giới hạn trong này. Nghe 001 nói, Tuyên Vân Chi một cái không nhịn cười ra tiếng tới. Ta còn tưởng rằng 001 là toàn năng.